Kính chào các tín hữu thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự giữa tuần của tôi ngày hôm nay, ngày 14 tháng Giêng năm 2015. Tôi nhắc lại là tôi luôn luôn làm bản tổng hợp tin tức toàn thế giới trong cái khung cảnh của tình hình va đập văn minh toàn thế giới của nhân loại mà tác giả Samuel Huntington đã viết ra trong cuốn sách vào cuối thế kỷ thứ 20 của ông, có tựa đề là The Clash of Civilization. Tôi luôn luôn chú ý đến các trung tâm quyền lực thế giới, quyền lực về ý hệ, quyền lực về kinh tế, quyền lợi về địa chính trị và văn hóa, để điểm tin về những cái chuyện xảy ra trên thế giới trong tuần này và đặt nó vào, đặt cái hoàn cảnh Việt Nam trong cái khung cảnh đó để chúng ta có một cái khung tình hình để mà nhận đánh giá tình hình Việt Nam cho nó được gần với sự thật hơn. Bản tin đầu tiên là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày hôm nay tỏ ý của Tổng thống Obama muốn hợp tác với Quốc hội do Đảng Cộng Hòa nắm đa số hiện nay. Và ông Obama, ông ấy nói rằng thì đã đến lúc mà Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ phải làm việc với nhau trong tinh thần đồng đội. Và nguyên văn ông nói rằng tôi hy vọng với tinh thần hợp tác và tinh thần đưa nước Mỹ lên hàng đầu, chúng ta có thể ở vào vị thế mà cuối năm nay chúng ta có thể nhìn lại và nói rằng chúng ta đã khá hơn rất nhiều so với khi chúng ta khởi đầu năm nay. Và đáp ứng lại cái thiện chí của ông Obama thì Đảng Cộng Hòa vẫn còn thắc mắc về mấy điểm mà ông nói, mà họ nói rằng họ sẽ không đồng ý với ông Obama, tức là về vấn đề ông Obama cải cách săn sóc y tế của quốc gia, Đảng Cộng Hòa không đồng ý. Và việc thứ hai là Đảng Dân Chủ của ông Obama đã hợp thức cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp được ở lại Mỹ. Và cái điểm bất đồng thứ ba nữa là ông Obama mới nối lại quan hệ ngoại giao với Cuba. Đó là ba điểm mà Đảng Cộng Hòa sẽ không đồng ý với ông Obama. Và trước cái đe dọa rằng Quốc hội do Đảng Cộng Hòa là nắm đa số sẽ đối phó với ông Obama trong ba cái lĩnh vực đó, thì tòa phải cấp của ông Obama đã dọa rằng thì nếu mà Quốc hội phải bác mấy cái biện pháp của ông Obama thì ông sẽ có dùng tới phủ quyết. Và đấy là cái, và lại còn một cái nữa là gần đây Obama đã quyết định là để cho một con nước Mỹ nối một cái đường ống dẫn dầu từ Canada xa về Mỹ qua một tiểu bang ở miền Trung nước Mỹ. Và nếu mà Đảng Cộng Hòa mà chống lại cái đó thì ông Obama sẽ phủ quyết. Đấy là vấn đề. Trong khi đó thì ông Obama, trước cái tình hình nhà nước Hồi giáo cực đoan quậy phá khắp thế giới, và chẳng những là nó lập ra một cái nước, nó tự xưng tự phong một nước Hồi giáo, và nó lại còn đánh phá vào hậu phương của các thế giới còn lại, phải khiến cho cả thế giới phải đặt vấn đề an ninh chống lại cái bọn Hồi giáo cực đoan nó nằm vùng trong nước mình. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC cũng loan tin rằng Obama muốn thắt chặt luật an ninh trên mạng để đối phó với cái nạn khủng bố. Thì nhắc lại rằng trước đây ông Obama đã đối phó với cái vụ mà tin tặc nó tấn công vào cái hãng của Mỹ là hãng Sony Pictures, và gần đây nó lại tấn công vào ngũ giác đài, vào hệ thống Twitter của ngũ giác đài. Cho nên ông Obama, ông quyết cương quyết là phải có hiện trạng đối phó với an ninh trên mạng. Và ông tin rằng Quốc hội do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số cũng sẽ ủng hộ cái luật mới của ông ấy. Trong khi đó thì Tòa Bạch Ốc cũng xác nhận tin rằng nhờ Mỹ tái lập băng giao với Cuba thì nước Cuba ngày đã thả tù chính trị. Và bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp xác nhận là Mỹ xác nhận Cuba đã thả 53 nhà dân chủ. Đó là tin do Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ ngày hôm qua với báo chí. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Mary Harf đã ca tụng cái thông tin về việc thả tù chính trị của Cuba và tỏ ra hài lòng vì Cuba đã giữ lời cam kết. Tuần qua Bộ Ngoại giao Duy Mỹ đã được tin là sẽ có thêm tù nhân rời khỏi các trại giam ở Cuba. Manuel Cuesta Morua, một trong những nhà hoạt động nhân quyền tại Havana, đã hoan nghênh thái độ của chính quyền Cuba thả tù nhân chính trị nhanh chóng một cách kỷ lục, mà ông gọi là một bước tiến tích cực chứng tỏ chính quyền Castro thực tâm cải thiện quan hệ với Mỹ. Theo AFP thì giới ly khai ở Cuba đang kiểm chứng thông tin xem Cuba có thật sự thả hết 53 người hay không. Ủy ban nhân quyền Cuba, tổ chức bị cấm nhưng vẫn hoạt động bên lề trái, cho biết đang liên lạc với gia đình của từng tù nhân chính trị để xem thực hư thế nào. Dù đối lập bị cấm hoạt động, giáo hội công giáo Cuba giữ vai trò đối thoại chính trị với chế độ Havana cũng hoan nghênh tin thả tù chính trị. Tuy nhiên, Đức cha Orlando Marquez, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục, tuyên bố rằng cần phải chờ chính quyền Cuba chính thức xác nhận. Mà cho đến hôm nay thì chính quyền Cuba vẫn chưa bình luận hay xác nhận tin đã có thả 53 tù chính trị hay chưa. Bây giờ đến Liên Âu thì tuần vừa rồi nước Pháp xảy ra hai vụ khủng bố do Hồi giáo cực đoan tiến hành. Một là đánh vào cái tờ báo hài hước là Charlie Hebdo của Pháp, và một là đánh vào một cái trung tâm thương mại do người Israel làm chủ, người Do Thái làm chủ. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ cho biết là nước Pháp và nước Do Thái tưởng niệm các nạn nhân vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Pháp François Hollande ca ngợi 3 nhân viên cảnh sát Pháp bị giết chết trong các cuộc tấn công khủng bố ở Paris. Ông nói họ đã hy sinh mạng sống của họ để chúng ta có thể sống trong tự do. Tổng thống Pháp nói nhờ công lao của các cảnh sát đó, nhờ quý vị đó mà tự do đã thắng thế chủ nghĩa man rợ. Dân Pháp đã đứng lên bày tỏ nguyện vọng chung sống với nhau trong sự hài hòa và tình anh em trước sự hiện diện của các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới. Tuần vừa qua, sau hai vụ khủng bố này, thì nước Pháp tuần hành trên 2 triệu người và có tới 40 nguyên thủ của tất cả nhiều nước trên thế giới đã dự cái cuộc tuần hành này, chứng tỏ rằng nước Pháp đoàn kết lại, không phân biệt tôn giáo. Và ông Tổng thống Pháp, ông gọi cái bọn này, nó nhân danh công Hồi giáo, nhưng thực ra nó là khủng bố. Và ông chỉ lên án khủng bố chứ không lên án Hồi giáo. Và ông nói là tất cả những ai lên án Hồi giáo về cuộc này là sai lầm. Và cùng lúc thì, hầu như cùng lúc tại Jerusalem, thì Thủ tướng Do Thái là ông Netanyahu đã ngỏ lời trước những người tham gia tang lễ của 4 nhân dân Do Thái bị giết chết trong các vụ khủng bố tuần trước rằng chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo không chỉ là kẻ thù của dân Do Thái mà là kẻ thù của cả nhân loại. Ông nói đã đến lúc mọi người thuộc đủ mọi văn hóa phải đoàn kết và loại trừ các thành phần cực đoan này. 4 nạn nhân Do Thái bị sát hại hôm thứ Sáu vừa rồi trong một cuộc tấn công vào một cửa hàng tạp hóa Kosher ở ngoại ô phía đông thành phố Paris. Vụ tấn công này xảy ra 2 ngày sau khi hai phần tử cực đoan bắn chết 12 người tại trụ sở của tuần báo trào phúng Charlie của Pháp ở Paris. Và trong khi 2 triệu dân Pháp đủ mọi xu hướng, đủ mọi tôn giáo tuần hành để phản đối cái bọn khủng bố, mà các nguyên thủ các quốc gia lớn đều cử người đến, thì nước Mỹ lại không có ai đến, chỉ có đại sứ Pháp đến thôi. Vì thế cho nên bị thế giới trách móc. Và bản tin ngày hôm qua của Đại Arafat, Mỹ nhận sai lầm khi không cử đại diện cấp cao đến Paris tuần hành. Trong cuộc tuần hành tại Paris ngày Chủ nhật 11 tháng Giêng 2015 với sự hiện diện của hơn 40 tổng thống và thủ tướng các nước trên thế giới, Hoa Kỳ chỉ cử đại sứ Mỹ tại Paris tham gia. Ngay cả Ngoại trưởng John Kerry cũng không thấy đâu. Sự có mặt khiêm tốn của Mỹ đã bị chỉ trích vào hôm qua, 12 tháng Giêng, Nhà Trắng đã công nhận đây là một sai lầm. Và phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói rằng lẽ ra chúng tôi phải cử một quan chức cấp cao đến Paris. Và với cái sai lầm đó thì họ nhận rằng Mỹ đã đánh giá sai tình hình. Và phát ngôn viên Tòa Nhà Trắng gần nhất là báo chí Pháp nữa, là lên án, nhưng mà Pháp Mỹ thì biện bạch rằng thì cũng có một phần là do lo ngại an ninh của Tổng thống Mỹ. Sự hiện diện của Tổng thống Obama đã bị loại trừ ngay khi Pháp thông báo về cuộc tuần hành của các lãnh đạo quốc gia tại Paris. Nhà Trắng duy trì một quan điểm được khẳng định ngay từ đầu rằng sự hiện diện của Tổng thống Mỹ trong một cuộc tuần hành là điều không thể có được, bởi vì không thể bảo đảm các biện pháp an ninh cần thiết trong một không gian mở như trên đường phố Paris. Đấy là Mỹ viện cớ rằng vì an ninh của Tổng thống, Tổng thống không đến được. Và bây giờ phản ứng toàn thế giới về cái vụ mà khủng bố đánh vào cái tờ báo biếm họa Charlie Hebdo, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Charlie Hebdo ra số báo mới với biếm họa về nhà tiên tri Muhammad. Và cái biếm họa này rất là hay. Họ đưa lên, vẽ lên cái hình ảnh của nhà tiên tri Muhammad đang khóc và tay cầm một cái biểu ngữ viết rằng tôi là Charlie. Vì tất cả những người dân Pháp bực mình đi biểu tình với là tao là Charlie đây này, mày có giỏi mày đánh đi. Và bây giờ cái tờ báo này in cái hình ông Muhammad là cái nhà tiên tri Hồi giáo đó đang khóc và cầm cái bảng tôi là Charlie. Ảnh này có thể gây phản cảm cho một người xem. Họa sĩ Renaud Lugier, bút danh là Lu, liên tục bật khóc trong một cuộc họp báo vào đêm thứ ba khi ông nói về bức biếm họa. Ông nói thế này: đây không phải là trang nhất mà thế giới muốn chúng tôi làm, mà là chính chúng tôi muốn làm. Đây không phải là trang nhất mà những kẻ khủng bố muốn chúng tôi làm, bởi vì không có những kẻ khủng bố trong đó, chỉ có một người đàn ông đang khóc. Người đàn ông đó là ông Muhammad. Những bức họa về Muhammad đang thường mang tính châm biếm của Charlie Hebdo khiến cho hai tay súng Hồi giáo cực đoan nổi giận và xông vào tòa soạn của tạp chí này vào tuần trước, bắn chết 12 người, trong đó có 5 họa sĩ biếm họa. Vụ tấn công khơi ra sự ủng hộ ào ạt dành cho tờ báo, với những cuộc tuần hành đoàn kết toàn cầu và khẩu hiệu tôi là Charlie tràn ngập trên Internet. Dù đối với nhiều người, những bức biếm họa này đã trở thành biểu tượng cho tự do ngôn luận, vấn đề này phức tạp hơn đối với nhiều người Hồi giáo xem những bức biếm họa mà nhà tiên tri của họ, biếm họa nhà tiên tri của họ là coi cái đó họ coi là cấm kỵ. Bà Zainab Chaudhry là phát ngôn viên của Hội đồng quan hệ Mỹ Hồi giáo trả lời VOA, bà nói thế này: điều này rất đáng lo ngại đối với chúng tôi. Rõ ràng điều này đã trở thành vấn đề thiên nghiêng về cái điểm là chúng ta không cho đảng chúng ta nếu chúng ta không cho đăng, chúng ta đang cho phép những kẻ khủng bố giành chiến thắng hơn là vấn đề ngôn luận này. Cái vị dịch bản tin này dịch lủng lẳng, tôi đọc không ra. Đây không phải là vấn đề này được lần đầu tiên vấn đề này được nêu ra. Ông Nasser Kadeh là cựu nghị sĩ của Đan Mạch từng trải qua cuộc bạo loạn chết người năm 2006 sau khi một tờ báo Đan Mạch đăng bức biếm họa nhà tiên tri Hồi giáo thì cũng bị khủng bố. Thì ông này cũng nói rằng là con người, chúng ta không có nghĩa vụ làm cảnh sát của Đấng Allah mà đi can thiệp và giết hại những người vẽ tranh biếm họa. Phản đối những bức biếm họa này thì được, nhưng sử dụng bạo lực thì không. Quan điểm của tôi trước sau vẫn là vậy, nếu không thích những bức họa thì đừng có xem. Còn một họa sĩ báo chí của báo Evangel Courier Press ở bang Indiana thuộc miền Trung Tây nước Mỹ là ông James McLeod, ông nói rằng có những lời chỉ trích rằng đây là một ấn phẩm thường mô tả người Hồi giáo, người Do Thái và người của người gốc châu Phi theo cách mà họ mà có thể bị coi là hạ thấp giá trị. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người cần phải xem những hình ảnh này và đưa ra nhận định của riêng mình. Dĩ nhiên, theo nhận định của tôi, một số những hình ảnh này có tính cách hạ giá trị và thực ra là phân biệt chủng tộc. Tranh cãi đã dẫn tới mối quan tâm chưa từng có đối với Charlie Hebdo. Tạp chí này bình thường vì tranh cãi và sau khi bùng nổ thì lên vù vù. Tạp chí này bình thường in 600.000 bản mỗi tuần, bây giờ tạp chí này cho biết họ đang in 3 triệu bản cho số báo ra tuần này. Và bản tin kế tiếp mà tôi sắp dùng, bản tin ngày 14 tháng Giêng ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đăng tin là tạp chí Charlie Hebdo bán sạch ấn bản mới nhất 3 triệu đó. In ra tới 3 triệu bản mà chỉ biết bán sạch chỉ trong vòng có vài phút. Và ấn bản này với trang bìa đăng một bức biếm họa nhà tiên tri Muhammad đang khóc với dòng chữ tất cả đã được tha thứ, vừa khóc và nói rằng tha thứ nó khủng bố cũng tha thứ luôn. Ông Michel Salion, một nhân viên liên lạc báo chí của công ty Charlie Hebdo, phát biểu như thế này: điều khác thường là thông thường chỉ có 800 ấn bản của báo Charlie Hebdo để mà phân phối cho các quầy bán báo ở Pháp, quanh Paris. Hôm nay đã có tới 6.000 ấn bản. Đó là một sự việc, sự kiện khác thường. Charlie Hebdo đã có số phát hành ngang hàng với các báo khác trên toàn quốc như là Le Monde, Libération hay Le Figaro. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, tổng biên tập của báo Charlie Hebdo cho hai số báo này được bán trong 2 tuần. Và ấn bản trên mạng sẽ có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập cũng như tiếng Pháp. Tại Jerusalem thì cũng đã nhắc lại là tang lễ của những 4 nạn nhân người Do Thái mà chết do khủng bố đó đã được diễn ra. Sau đó trong ngày Hạ viện Pháp thông qua quyết định gia hạn các cuộc không kích do Pháp thực hiện chống nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo ở Iraq. Pháp là một thành viên của Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo chống lại các phần tử chủ chiến đã chiếm quyền kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở Syria và Iraq vào năm ngoái. Nhiều kẻ tấn công ở Paris đã tuyên bố trung thành với các nhóm Hồi giáo cực đoan ở bên đó. Nhưng mà toàn thế giới đứng về một phía. Chỉ có mấy cái anh cộng sản sống sót đây lại đứng về phía khác. Đấy, chúng ta thấy rõ là hình thức tha bạn thù ở trên thế giới nó xoay chuyển như thế nào. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, Charlie Hebdo, tức là tên của tờ báo biến họa đó, Bắc Kinh tố cáo tự do báo chí quá chớn, trong khi cả thế giới người ta đứng về phe Charlie, thì anh Bắc Kinh anh đứng ngược lại, anh bảo là anh tự do quá chớn, anh đang diễu cợt quá chớn, anh bị khủng bố. Đấy, tôi thấy là cái bọn tàu này bây giờ nó đang chọc giận cả loài người, chứ không phải là chỉ có một phe phái nào mà thôi. Le Figaro phiên bản trên mạng có bài viết mang tựa đề là Charlie Hebdo, Bắc Kinh tố cáo tự do báo chí quá trớn, với tấm ảnh Tập Cận Bình và chú thích rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc kiểm tra nghiêm ngặt báo chí và mới đây đã bỏ tù mấy chục nhà báo. Thế đồng chí người ta khủng bố báo chí thì nó bênh. Tác giả nhận xét Trung Quốc rõ ràng là không có được chạc lì cho lắm. Sau loạt khủng bố tại Pháp làm cho 17 người chết, đặc biệt nhắm vào tòa soạn Charlie Hebdo, báo chí chính thức nước này lại tố cáo, báo chí nước này tức là nước Tàu đó, lại tố cáo những sự chệch hướng là quá chớn về tự do báo chí. Một số tờ báo còn đi xa hơn, nhấn mạnh sự nguy hiểm mà theo họ là do được tự do quá lố. Kia hồi tôi còn sống ở đấy là luôn luôn tự do quá chớn. Tự do quá chớn, tố cáo như sự chạch hướng quá chớn và tự do báo chí. Những cuộc biểu tình lịch sử chống khủng bố tại Paris và các tỉnh chỉ là mà bị tàu cho là chỉ là liều thuốc giảm đau. Đấy là tàu Hoàn Cầu Thời báo của tàu đó, còn viết bằng tiếng Anh là Global Times. Trong bài xã luận hôm nay, tờ báo do Đảng Cộng sản Tàu Chủ Đạo cho rằng hàng mấy triệu người xuống đường cùng với khoảng 50 nguyên thủ quốc tế không mang lại kết quả đáng kể. Đồng chí nó bênh nhau. Với giọng điệu dân tộc chủ nghĩa cực đoan vốn có, tờ này nhấn mạnh rằng, trong mặt kép, điều mà các xã hội phát triển phương Tây phải nhận lãnh là cái giá của các hành động thực dân chiếm giữ nô lệ trong quá khứ. Đây là nhân danh bị nô lệ thực dân, bây giờ bị nó trả thù đáng kiếp. Đấy, tàu nó lộ mặt nạ nó ra. Nhưng mà Dương Figueroa cũng ghi nhận rằng Tập Cận Bình đã gửi lời chia buồn đến Tổng thống Pháp François Hollande để đánh giá khủng bố là kẻ thù chung của cả nhân loại. Nhưng cả ông Tập lẫn các quan chức Trung Quốc không có ai nhắc đến việc xâm phạm các quyền tự do, đặc biệt là tự do báo chí. Thứ Năm tuần trước, một hôm sau vụ thảm sát, cuộc meeting do Câu lạc bộ các thông tin viên ngoại quốc tại Trung Quốc tổ chức để tưởng nhớ các nhà báo Charlie Hebdo bị sát hại thì đã bị công an gây khó dễ. Nhiều công an viên giật lấy những tấm áp phích "Je suis Charlie" mà các phóng viên đang cầm ở trong tay để chụp một tấm ảnh chung. Ông Peter Ford, chủ nhiệm câu lạc bộ và là thông tin viên tờ Christian Science Monitor của Mỹ cho biết rằng, trong mặt kép, tất cả những cuộc tập họp ủng hộ tự do báo chí dưới mắt công an của Trung Quốc đều là đáng nghi ngờ, nhất là khi có các nhà báo nước ngoài tham gia. Tối Chủ nhật 11 tháng Giêng, cộng đồng người Pháp ở Bắc Kinh đành phải chen chúc trong khuôn viên Đại sứ quán Pháp biểu tình phản đối Charlie, ủng hộ Charlie, nhưng mà phải vào khuôn viên tòa đại sứ Pháp. Vì chính quyền Trung Quốc cấm mọi cuộc hội họp đông người, trong khi Pháp Kiều tại Berlin, London và Washington thì thoải mái xuống đường. Tuy lên án các cuộc khủng bố tại Pháp, nhưng báo chí nhà nước Trung Quốc lại lợi dụng dịp này để dạy cho Paris và phương Tây về vài bài học nhấn mạnh đến sự trỗi dậy của những xung đột văn hóa và tín ngưỡng ở châu Âu. Tân Hoa Xã hôm qua cho rằng vụ thảm sát ở Charlie Hebdo, trong ngoặc kép, không thể cho là một vụ tấn công vào tự do ngôn luận, vì bản thân tự do có những giới hạn. Là báo Tân Hoa Xã nhé, không phải là chỉ có Hoàn Cầu Thời Báo mà Mậu Trần Tiếng Anh đâu. Là bọn Cộng sản nó luôn luôn là như vậy. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh đại sứ Trung Quốc tại Pháp là Zhai Jun có tham gia cuộc biểu tình ở Paris hôm Chủ nhật. Trên các mạng xã hội bị Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ, cư dân mạng cũng hòa giọng với chính quyền rằng và tố cáo rằng khủng bố là man rợ, nhưng lại nhấn mạnh rằng tự do quá trớn. Chỉ có các nhà ly khai mới thẳng thắn nêu ra vấn đề tự do báo chí. Chẳng hạn nghệ sĩ Ngải Vị đăng ảnh ông đang bị cầm một cây bút chì với dòng chữ "Je suis Charlie". Nhắc lại rằng về cái cuộc tuần hành trên 2 triệu người thì báo chí Pháp cho là thành công rực rỡ, chiếm trang nhất của tất cả những báo lớn. Và báo Le Monde thì gọi cái ngày đó là ngày 11 tháng Giêng, là ngày 11 tháng Giêng của Pháp. Và tờ báo La Croix thì nói đặt tựa đề là Que sera sera, là ngày mai sera sau. Và liệu rằng nước Pháp có ra một cái đạo luật Patriot Act như là bên Mỹ sau cái vụ 9/11 hay không? Báo L'Humanité thì băn khoăn, bây giờ làm thế nào để thắng được những kẻ giao giác hận thù? Tờ Les Echos thì đặt vấn đề khủng bố, những việc khẩn cấp của Pháp, nêu ra những việc Pháp ban đầu để tăng cường chống khủng bố. Riêng trang nhất, nhật báo thể thao L'Equipe đăng tấm ảnh biếm họa với tựa đề Blanc kháng cự, Blanc là trắng đó, B-L-A-N-C đó. Trong đó chủ tịch câu lạc bộ Paris Saint-Germain nói với huấn luyện viên Laurent, có một ông huấn luyện viên của cái câu lạc bộ đó, ông có họ là Blanc, Laurent Blanc, nguyên văn: "Tôi càng lúc càng nghĩ đến việc chấm dứt nhiệm vụ huấn luyện của anh, Laurent à." Và ông Blanc trả lời rằng: "Anh nói ai? Tôi à? Tôi là Charlie." Đấy là cũng là biếm họa, biếm nói chuyện biếm nữa. Trong một bài viết mang tựa đề Một ngày làm nên nước Pháp, ba nhà sử học lịch Nhật báo Le Monde phỏng vấn đều khẳng định ngày 11 tháng Giêng năm 2015 tuyệt vời, sẽ còn lưu lại mãi mãi trong lịch sử Pháp quốc. Đối với các nhà sử học Jean-Noël Jean-Denis, Pascal Ory và Michel Winock, đây là điều không cần phải bàn cãi. Và đặc biệt nước Pháp có một cái tâm hồn rất là phóng khoáng. Bản thông tin này cho biết rằng sau khi mà cảnh sát chống khủng bố ở Pháp làm những việc rất là hiệu quả thì bỗng nhiên là dân chúng nhìn cảnh sát bằng con mắt khác, tuần trăng mật bất ngờ giữa người biểu tình và cảnh sát. Le Monde nhận xét lực lượng cảnh sát chống bạo động và hiến binh đến giờ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Trong những cuộc biểu tình, họ đã quen nhận được gạch đá quăng về phía mình. Nhưng lần này, thì đó lại là những lời nói thân thương. Từ sau vụ ba cảnh sát bị giết chết rồi là tấn công được phối hợp giữa hiến binh với cảnh sát đặc nhiệm và hai anh em sát thủ Cucci ở Damartin Angoel và kẻ bắt con tin Koulibaly ở Paris, lực lượng an ninh bỗng nhiên được người dân hết sức yêu mến. Một điều đáng kinh ngạc đối với một nghề nghiệp quen bị la ó phản đối hơn là những tiếng vỗ tay. Trong đợt tuần hành hôm Chủ nhật, rất nhiều người biểu tình rơi bao biểu ngữ cảm ơn cảnh sát. Mỗi lần có đoàn xe cảnh sát chống bạo động chạy qua, thì những tràng vỗ tay lại dậy lên vang dội. Tổng thư ký nghiệp đoàn cảnh sát UNSA khẳng định chưa bao giờ thấy có bằng ấy người đến cảm ơn các nhân viên công lực như thế. Người dân Pháp sau đợt khủng bố này đã nhận ra cảnh sát và hiến binh là thành lũy ngăn cản bọn man rợ. Tối Chủ nhật, một cảnh sát chống bạo động dày dạn đã thú nhận với đại diện công đoàn là khi được người biểu tình hoan nghênh, anh đã lặng lẽ khóc sau chiếc nón sắt. Bây giờ đến bên Đức là có phong trào chống Hồi giáo và bị phong trào chống Hồi giáo là đè bẹp bằng đa số. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp: Đức biểu tình chống phong trào bài Hồi giáo. Hôm qua 12 tháng 2 năm 2015, hơn 100.000 người với sự ủng hộ của Thủ tướng Angela Merkel đã biểu tình khắp đất nước để phản đối phong trào bài Hồi giáo. Hơn 25.000 người biểu tình lại tập hợp ở thành phố Dresden để lên án điều mà họ gọi là sự Hồi giáo hóa nước Đức. Từ tháng 10 đến nay, phong trào bài Hồi giáo mang tên Pegida vẫn tổ chức các cuộc biểu tình chống Hồi giáo và chống người xin tị nạn. Nhưng số người biểu tình phản đối phong trào Pegida hôm qua đã đông hơn rất nhiều. Đấy là các nước văn minh người ta phản ứng như thế. Trên toàn nước Đức đã có 100.000 người tham gia các cuộc biểu tình tối hôm qua để phản đối phong trào bài Hồi giáo Pegida. Và đấy là những trung tâm quyền lực ý hệ đang nhúc nhích rất mạnh để chống lại cái va đập văn minh khắp nơi. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Giáo hoàng chủ trì thánh lễ ở Sri Lanka. Giáo hoàng Francis chuẩn bị chủ trì lễ trọng cho cả triệu tín đồ thủ đô Colombo trong ngày thứ hai của chuyến thăm Sri Lanka của ngài. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một giáo hoàng tới Sri Lanka kể từ sau khi cuộc nội chiến kết thúc năm 2009 tại đây. Hôm thứ Ba 13 tháng Giêng, Đức Giáo Hoàng kêu gọi tín đồ theo đuổi sự thật nhằm thúc đẩy công bằng, hàn gắn và đoàn kết trong một dân tộc nhiều năm chiến tranh. Chiến tranh cũng là vì chiến tranh tôn giáo. Tận giết người dân Sri Lanka đã bầu lên tổng thống mới, ông Maithripala Sirisena. Chấm dứt 10 năm cầm quyền của ông Mahinda Rajapaksa. Giáo hoàng Francis hiện đang có chuyến công du Á Châu kéo dài 6 ngày. Ngài sẽ từ Sri Lanka đi Philippines. Vào ngày thứ Tư 14 tháng Giêng, người đứng đầu giáo hội công giáo sẽ chủ trì một thánh lễ tại Colombo. Trong đó ngài sẽ phong thánh cho vị thánh đầu tiên của Sri Lanka là nhà truyền giáo thế kỷ 17 có tên là Joseph Vaz. Đông người được trông đợi sẽ tham dự buổi lễ. Người dân bắt đầu tới chỗ, giữ chỗ từ hôm qua thứ Ba. Sau thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Francis sẽ phát biểu tại một buổi cầu nguyện ở Matthu trên miền Bắc, nơi từng xảy ra chiến sự dữ dội nhất trong cuộc nội chiến 26 năm. nhắc lại hôm 60 năm đó là cái gì? Là cuộc xung đột nảy sinh từ căng thẳng sắc tộc giữa người Sinhala chiếm đa số và người Tamin chiếm thiểu số. Và người Tamin chiếm thiểu số họ phải cầm súng để làm phiến loạn và đã bị đánh bại. Và nhắc lại rằng ở Sri Lanka chỉ có hơn 7% dân số Sri Lanka, cả người Sinhala và Tamin theo Thiên Chúa giáo, chủ yếu là Công giáo. Khoảng 70% người Sri Lanka theo Phật giáo, 13% theo đạo Hindu và 10% theo Hồi giáo. Qua là văn minh ý hệ tôn giáo, nó cũng còn dài dẳng cho đến bây giờ chứ chưa hết đâu. Bây giờ thì đến tình hình Âu Châu với Ukraine thì sau khi giá dầu hạ và nền kinh tế Nga tụt xuống mạnh mẽ thì Nga bắt đầu thụt lùi. Và anh hứa là sẽ giúp tạo ra hòa bình ở Ukraine, nhưng mà các thế lực quốc tế cũng không làm giảm được cái vụ tranh đấu sắc tộc ở trong nội bộ. Và vì thế cho nên trong nội bộ Ukraine, cả bên chính phủ lẫn bên ly khai vẫn chưa có ngừng bắn theo hòa đàm, mà vẫn có đụng độ và vẫn gây chết người. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Interpol ra thông báo truy nã cựu Tổng thống Ukraine. Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế Interpol đã đưa lên tên cựu Tổng thống Ukraine là Viktor Yanukovych vào danh sách truy nã quốc tế của mình. Thế anh Nga lùi rồi. Bây giờ anh Nga là người mà chứa chấp. À, website của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế thông báo đỏ nói là ông Yanukovych đang bị cơ quan tư pháp của Ukraine truy nã về tội biển thủ tham ô chuyển đổi tài sản thông qua các hành vi tham nhũng lúc đương chức. Và anh đang lưu vong ở bên Nga. Và hãng tin Interfax của Nga hôm thứ Hai trích dẫn một nguồn tin nắm rõ tình hình nói rằng Moscow có phần chắc sẽ khước từ yêu cầu dẫn đầu ông Yanukovych. Một số cựu quan chức khác trong chính phủ của ông Yanukovych cũng bị đưa tên vào danh sách truy nã quốc tế của Interpol, trong đó có cựu thủ tướng Mykola Azarov và cựu bộ trưởng tài chính Yuri Kolobov, cũng như Georgi Zekon, cựu chủ tịch Ukraine Telecom, công ty viễn thông lớn nhất của Ukraine. Đây, tiếp tục là chiến sự chết người. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Xe buýt chở khách bị pháo kích ở đông Ukraine, 10 người chết. À, cái này xảy ra ở phía nam thành phố Donetsk do phía ly khai kiểm soát. Và cho biết là 10 người thiệt mạng, 13 người bị thương khi phiến quân bắn từ dàn phóng nhiều tên lửa Grad tại một chốt kiểm soát quân sự gần thành phố Volnovakha và một tên lửa rơi trúng một xe buýt chở khách. Tin về vụ việc này đã được loan đi vào lúc một cuộc hội đàm của các nhà lãnh đạo Đức, Pháp, Ukraine và Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine đã bị hoãn lại sau khi ngoại trưởng của 4 quốc gia gặp nhau hôm thứ Hai tại Berlin nhưng không đạt được tiến bộ về việc thực thi thỏa thuận ngưng bắn vào tháng 9 năm ngoái giữa Kiev và phiến quân. Và như thế là chiến tranh lai dài vẫn tiếp tục và đã có 4.700 ca tử vong vì chiến tranh. Hôm thứ Ba, Tư lệnh quân sự NATO là tướng Philip Bridlow của Mỹ cáo buộc Nga tiếp tục hỗ trợ những chiến binh ly khai miền đông Ukraine, bày tỏ lo ngại về việc Moscow tiếp tục tiếp tế, tiếp tục huấn luyện và tiếp tục tổ chức lực lượng ở phía đông giới tuyến của cuộc xung đột. Bây giờ đến vùng khác là Liban. Liban là cái nước bị cái phe Hồi giáo Shiite, cái đuôi của Syria, cái đuôi của Iran. Và bây giờ đến phiên Anh, Liban bị khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói, cảnh sát Liban bố ráp nhà tù sau các vụ đánh bom chết người. À, ở ngoài nó đánh bom, mà bây giờ người ta khám phá ra là do cái bọn bị tù nó dùng iPhone nó ra đây. Bây giờ cảnh sát phải bố ráp nhà tù. À. Bộ trưởng Nội vụ Nohat Makhnouk nói rằng giới hữu trách đã chặn nghe các cuộc điện đàm giữa các tù binh và các phần tử chủ chiến ở bên ngoài. Thế là cuộc tấn công gồm có 2 kẻ tấn công tự sát đã kích nổ những chất nổ tại một quán cà phê tại khu xóm Haban Moshen ở Tripoli, nơi đa số cư dân là người Alawi. Các vụ nổ này đã giết chết ít nhất 9 người và làm bị thương 37 người khác. Nhóm có tên là Mặt trận Nusra có liên hệ với Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Trong khi đó thì ở Ai Cập biểu tình cho anh Morsi Hồi giáo, anh được bầu là tổng thống, nhà bị quân đội đảo chính để lật ngược lại tình hình. Và khi quân đội đã lật ngược lại tình hình thì ông Mubarak, nhà độc tài quân phiệt cũ, bản án của ông được đem ra xét lại. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Tòa án Ai Cập lật ngược bản án ông Mubarak. Một tòa thượng thẩm Ai Cập đã thay đổi một phán quyết về tội biển thủ nhắm vào cựu tổng thống Hosni Mubarak hôm nay, mở cửa cho việc cuối cùng ông sẽ được tha khỏi bị giam giữ tại một quân y viện ở Cairo. Và luật sư của cựu tổng thống là ông Farid đi tươi cười sau khi quyết định được loan báo và nói với các phóng viên rằng phán quyết sẽ dọn đường cho việc phóng thích ông Mubarak. Những người ủng hộ cựu tổng thống đã phát hình ảnh của ông trên đầu và một nhóm phụ nữ mừng rỡ tung hô. Nhưng bên ngoài tòa án trên con đường dẫn tới quảng trường Tahrir, những người ủng hộ và chống đối nhà lãnh đạo kỳ cựu của Ai Cập này đã la ó chửi bới nhau. Cuộc trao đổi khác xa với vụ ném đá và đấm nhau giữa hai nhóm khi ông Mubarak mới được đưa ra tòa. Những người chỉ trích ông Mubarak tin rằng lịch sử đã phán xét ông. Bây giờ đến Pakistan thì là tình hình ta bạn thù đã thay đổi. Anh Pakistan nhớ rằng anh chứa chấp anh Bin Laden bị Mỹ đột kích vào bắt được anh Bin Laden bắn chết. Và anh Pakistan là sau khi đó anh chạy sang bên tàu để được vỗ về rằng mình lại láng giềng bốn tốt. Nhưng mà bây giờ thì anh cũng chạy qua chạy lại giữa tàu của Mỹ. Bây giờ thì tỏ vẻ ra anh phải bỏ tàu theo Mỹ thôi. Bản tin ngày hôm qua của đài LRB Pháp: Mỹ thúc giục Pakistan truy diệt Hồi giáo võ trang. Hoa Kỳ đã giúp Pakistan hàng chục tỷ đô la. Quân đội Pakistan phải chiến đấu chống các phong trào Hồi giáo võ trang đe dọa quyền lợi an ninh của Afghanistan, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Trên đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đang viếng thăm thủ đô Islamabad. Bất ngờ đến thăm Pakistan từ hôm qua đến trưa nay, 13 tháng Giêng 2015, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Pakistan tăng cường hợp tác an ninh với Hoa Kỳ và cố gắng nhiều hơn trong cuộc chiến đấu chống các nhóm võ trang Hồi giáo. Và Pakistan đã chuyển đã tấn công Hồi giáo quá khích rất nhiều rồi, nhưng mà Ngoại trưởng Mỹ thì cho rằng chiến dịch vừa rồi không đủ, quân đội Pakistan phải nỗ lực nhiều hơn. Sau vụ trường thiếu sinh quân bị tấn công, chính phủ Pakistan cam kết hết phân biệt là phần tử tốt và phần tử xấu nữa trong cái đám Hồi giáo võ trang. Ngoại trưởng Mỹ cho biết là đang chờ xem trong những tuần lễ tới, những tháng tới, nỗ lực của quân đội Pakistan chống khủng bố đến đâu. Ông Kerry nhắc lại là Hoa Kỳ từ nhiều năm nay đã giúp cho Pakistan nhiều tỷ đô la. Bây giờ Washington sẽ thảo luận 250 triệu nữa để cứu giúp thường dân tị nạn vì chiến của. Trong khi yêu cầu Pakistan như thế thì bản thân nước Mỹ, bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Mỹ đã đưa tên thủ lãnh Taliban ở Pakistan vào danh sách khủng bố. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Ba đưa tên Maulana Fazlullah, còn gọi là Mullah Fazlullah, vào danh sách những kẻ khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt. Danh sách này nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố và những người cung cấp hỗ trợ cho những kẻ khủng bố hoặc hành động chống khủng bố. Hành động khủng bố. Sự chỉ định này khiến cho việc giao dịch giữa công dân Mỹ giao dịch với Fazlullah cũng bị coi là hình tội hình sự. Nó cũng cho phép chính phủ Mỹ tịch thu bất kỳ tài sản hoặc lợi ích nào của đương sự ở Mỹ, kể cả những thứ nằm dưới sự kiểm soát của công dân Mỹ. Mỹ đã liệt nhóm Taliban ở Pakistan vào danh sách những nhóm khủng bố vào năm 2010. Tiếp theo cũng là về Pakistan nữa. Là bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ và Pakistan duyệt xét các mục tiêu kinh tế an ninh ổn định. Ngoại trưởng John Kerry nói hợp tác giữa Hoa Kỳ và Pakistan phản ánh mối liên hệ với nhau trong vùng, và sự liên kết đó bao gồm việc tìm ra những cơ hội hợp tác giữa Pakistan và Ấn Độ và cùng nhau làm việc để hỗ trợ an ninh và ổn định tại Afghanistan. Ông Kerry liên hệ đến Ấn Độ nữa. Nhưng trước kia là chỉ có một nước Ấn Độ, Hồi giáo đánh nhau với Ấn Độ giáo, đánh nhau với Phật giáo, tách ra thành nước Pakistan. Bây giờ Mỹ bây giờ là hứa rằng là sẽ tạo ra cái hòa bình hợp tác giữa Pakistan và Ấn Độ. Ông Kerry cho biết chuyến thăm Kabul mới đây của hai sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Pakistan và người đứng đầu cơ quan tình báo Pakistan là dấu hiệu cực kỳ khích lệ, cho thấy điều mà tôi hy vọng sẽ là một kỷ nguyên mới trong mối quan hệ giữa Pakistan và Afghanistan. Anh bàn tay về anh Pakistan và Afghanistan nữa. Bây giờ trở về ở Á Châu thì mấy tuần trước là xôn xao về cái vụ cái tàu bay Air Asia nó rớt, không biết tại sao. Bây giờ vớt được cái hai, vớt được xác bốn mấy xác chết rồi, 47-48 thi thể rồi. Mà bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ là hộp đen của Air Asia đã được đưa về Jakarta phân tích. Mấy ngày trước thì mới tìm được một cái, bây giờ tìm được cả hai cái rồi. Bây giờ dần dần chúng ta trở về Á Châu, ở bên Miến Điện thì phong cái làn sóng dân chủ hóa đã đi giờ rất nhiều, nhưng mà vẫn bị ảnh hưởng của tàu cộng nó kéo cò lại. Mà bên Miến Điện đã hủy bỏ một cái hợp tác nhà máy cái đập thủy điện, nhưng mà còn nghe cái hệ thống mỏ đồng thì giới quân phiệt Miến Điện vẫn còn liên hệ với tàu cộng, và dân thì phản đối, và dân phản đối bị nhà cầm quyền quân phiệt bỏ tù. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: Miến bị tù do phản đối khai thác mỏ đồng. Hai người mang phản đối liên doanh khai thác mỏ đồng với Trung Quốc ở nước này vừa bị tòa tuyên có tội và có thể sẽ phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm. Luật sư San Yung nói với hãng tin AP rằng luật sư của hai người đó đã có 6 người tham gia biểu tình phản đối dự án ở Yangon vào tháng trước đang bị cảnh sát truy tố. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm các bằng chứng chống lại hai người khác nữa. Những vụ biểu tình nhỏ đã diễn ra trong các tuần gần đây bên ngoài tòa đại sứ Trung Quốc ở Yangon và lãnh sự quán Trung Quốc ở Mandalay. Tiếp theo sau vụ nổ súng vào tháng trước khiến một người biểu tình thiệt mạng gần mỏ đồng Lep Padaung. Những người biểu tình vào tháng 12 vừa qua đã tìm cách ngăn cản không cho công ty khai thác mỏ dựng rào vào khu vực đang tranh chấp với nông dân địa phương. Mỏ đồng liên doanh giữa một công ty của quân đội Myanmar và công ty Vạn Bảo Trung Quốc đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến sự lệ thuộc của Myanmar vào đầu tư của Trung Quốc, nước vốn đã có hậu thuẫn với chính quyền quân sự Myanmar từ trước kia. Bên đó là quân phiệt, bên Việt Nam là Việt Nam Cộng sản. Nó có cái quyền lợi kinh tế về tàu thì nó cố bám cho đến chết. Bây giờ một cái hiện tượng nữa là cái hiện tượng buôn người xảy ra khắp thế giới. Chúng ta thấy rằng tại sao có cái nạn buôn người mà có một chiều từ những nước lạc hậu và chậm tiến, nó đi sang những cái nước là tiên tiến rồi nó buôn người sang đó, chưa thấy cái nạn buôn người ngược lại. Bây giờ Thái Lan cũng thế. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Thái Lan đạt tiến bộ trong nỗ lực chống nạn buôn người. Thái Lan có số buôn người là cái nạn nhân mãn này đã được báo động từ 2-3 thế kỷ trước, đến nỗi mà nhà thơ tài hước của Việt Nam là ông Tú Sương, ông ấy đã có bài thơ Lặng Lặng Mà Nghe Nó Chúc Nhau. Thì phố phường chật hẹp, người đông đúc, bồng bế nhau lên, chúng ở non chúng theo sinh con đẻ cái cho lắm rồi. Bây giờ cả thế giới nó buôn người, những nước tiên tiến mà công nghệ hóa mà lại lao động đất thì nó buôn người sang đó, để mà nó buôn người chẳng những là công nghệ hóa mà là buôn gái mãi dâm. Thái Lan có công nhân di trú ước tính trên dưới 3 triệu người, phần lớn là công nhân không có giấy tờ hợp pháp từ Miến Điện cũng như Campuchia, Lào và Việt Nam. Bộ Hạnh Phúc Trình Hoa Kỳ nói các nạn nhân bị mua bán thường bị cưỡng bách lao động và hành nghề mãi dâm gồm cả những người từ Trung Quốc, Nga, Uzbekistan, Ấn Độ và Fiji. Và Thái Lan bây giờ muốn ra cái luật để chống nạn buôn người và bắt bây giờ bắt bớ lung tung. trong ngành công nghiệp của Thái Lan, từ các tàu đánh cá, các nhà máy cho đến các nông trại, các tổ chức nhân quyền than phiền rằng nhiều công nhân nước ngoài đang bị khai thác trả lương rất ít và được trông đợi phải làm nhiều giờ dưới những đe dọa bạo lực. Và chính phủ Thái Lan thì cho biết đã tiếp xúc với xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ để thực thi và theo dõi các chính sách có luật lệ gắt gao hơn, vân vân. Nạn buôn người ở các nước này đang rộ lên khắp thế giới, chứ không phải là chuyện của Thái Lan mà thôi. Và thêm một cái tin nữa, y hệt như Việt Nam, là cái do ảnh hưởng của tàu cộng mà nó sinh ra đủ các thứ tệ nạn đấy. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI báo Thái Lan, hãy coi chừng nhà thầu Trung Quốc. Ngày 19 tháng 12 năm 2014, bên lề hội nghị thượng đỉnh tiểu vùng Mekong 2, Thủ tướng Trung Quốc và Thái Lan đã ký thỏa thuận, theo đó Bắc Kinh sẽ đầu tư trên 10 tỷ đô la nhằm xây dựng hai tuyến đường sắt tại Thái Lan. Chính quyền Bangkok dĩ nhiên là rất hài lòng trước cái món quà này của Bắc Kinh. Nhưng mà trong khi đó thì báo chí cảnh báo. Trong một bài xã luận công bố hôm nay, 13 tháng Giêng 2015, Nhật báo Thái Lan The Nation đã nêu bật hai trường hợp Việt Nam và Miến Điện để kêu gọi chính quyền cảnh giác về các đề án phát triển của Trung Quốc. Thế, anh tàu ở bên Miến Điện như Việt Nam ý hết, như bây giờ thấy báo chí Thái Lan lại cũng phải kêu ca, ý như là kêu ca cái vụ xe cao tốc với lại bô xít ở Việt Nam vậy. Tờ báo có uy tín nhất tại Thái Lan là tờ The Nation cho biết rằng dự án đường sắt do Trung Quốc tài trợ sẽ mang nhiều lợi nhuận lợi thuận lợi cho Thái Lan, nhưng cũng hàm chứa nhiều hiểm nguy, và nêu ra có hai bài học từ Việt Nam và Miến Điện mà chính quyền Thái Lan cần rút tỉa kinh nghiệm. Tờ báo Thái Lan trước hết nêu lên trường hợp của Việt Nam vừa nổi cộng lên với sự kiện đích thân Bộ trưởng Giao thông Việt Nam Đinh La Thăng công khai quở trách đại diện và nhà thầu Trung Quốc về các tai nạn liên tiếp xảy ra trên công trường xây dựng đường sắt Hà Nội. Nói cái anh ấy đang xây nó sập dàn, tuy ông chết người, chết chết người, nhưng bây giờ là đặt vấn đề cái nhà thầu đó thế nào, và anh Đinh La Thăng để anh quát mắng cái nhà thầu này lắm. Và cái trường hợp này đang được các nước ở xung quanh mà nhận đầu tư của tàu cộng nêu ra thành ra là tấm gương để cho mình soi. Báo The Nation của Thái Lan ghi nhận hai chi tiết. Một là đề án xây dựng tuyến xe lửa nội thành Hà Nội với tín dụng ưu đãi từ chính phủ Trung Quốc và do Trung Quốc làm chủ thầu đã liên tục gặp chậm trễ, khiến cho vốn đầu tư bị dội lên mức 300 triệu đô la. Thứ hai là tuyên bố đầy bực tức của ông Thăng trước thái độ vô trách nhiệm của nhà thầu Trung Quốc, cảnh cáo là không nên viện cớ Việt Nam vay vốn của Trung Quốc mà không chịu thay đổi cung cách làm việc. Và anh Lê Thăng phải than rằng chúng tôi không thể đánh đổi tính mạng của người Việt Nam để lấy những khoản vay của Trung Quốc. Để tôi sẽ theo dõi cái hiện tượng Đinh La Thăng này trong những tuần tới, xem là số phận của anh cu này sẽ là sao. Về trường hợp Miến Điện, Nhật báo Thái Lan nhắc lại sự kiện một phụ nữ 56 tuổi bị bắn chết và một số người khác bị thương trong cuộc biểu tình chống mỏ đồng do một tập đoàn Trung Quốc khai thác. Đây là một tranh chấp kéo dài từ lâu giữa cư dân địa phương và tập đoàn Trung Quốc, nhưng chính quyền Miến Điện đã tỏ ra bất lực trong việc giải quyết. Đấy là báo The Nation đó. Phải để ý cái cách hành xử của các công ty tàu về mặt xã hội và môi trường, và cho biết rằng những cái thái độ và cách làm việc của họ là không thể chấp nhận được, và quốc tế cũng đang lên án. Và nói rằng thì nước Thái Lan khó có thể nhẫn nhịn chính sai thoát rồi. Nhưng mà tôi nhân dịp này tôi nhắc lại, không cần nói đến nhẫn nhịn chính những sai sót. Ký dẫn lời của tên Ba Dũng, nó nói rằng quan hệ đối với tàu của nó là vừa hợp tác vừa tranh đấu. Cái chữ mà nhẫn nhịn nó gọi là hợp tác đấy. Không có vừa hợp tác và tranh đấu được đâu. Bây giờ khắp châu Á là đang đối phó với cái sự bành trướng của Hán tộc Bản tin ngày hôm nay của đài BBC. Nhật duyệt ngân sách quốc phòng kỷ lục. Nội các Nhật Bản đã thông qua gói kinh phí kỷ lục cho quốc phòng 4,98 nghìn tỷ yên, tức là 42 tỷ USD đô la, trong lúc tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc vẫn kéo dài. Gói kinh phí mới 2,8% cao hơn so với năm ngoái, đánh dấu năm thứ ba tăng mức chi tiêu cho quốc phòng sau một thập kỷ cắt giảm. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Nhật tướng Nakatani nói đây là việc cần thiết để có thể giải quyết tình hình đang thay đổi xung quanh Nhật Bản. Số tiền được dự tính chi vào phi cơ và tàu tuần tra, trong đó có 20 phi cơ hải giám, 5 chiếc crossover aircraft, loại máy bay nhỏ nhẹ có thể chạy bằng điện hoặc mượn sức gió, có các chức năng của cả máy bay và trực thăng, và 6 phi cơ chiến đấu tàng hình. Bộ Quốc phòng cũng đang có kế hoạch mua thêm 30 xe tấn công đổ bộ và phi cơ cảnh báo sớm, có thể phát hiện ra tàu thuyền và các máy bay khác từ xa. Quyết định được thông qua sau khi Thủ tướng Shinzo Abe thúc đẩy thành công việc thay đổi bản hiến pháp hòa bình và cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài trong trường hợp một quốc gia đồng minh bị tấn công, khiến một số nước láng giềng coi là động thái tăng cường chủ nghĩa quân phiệt. Thì giờ là nhắc lại là tranh chấp biển đảo. Ông tướng này đưa ra một số, ông lưu ý rằng tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện thường xuyên hơn gần từng vùng nước của Nhật Bản, và máy bay chiến đấu cũng tiến gần quá mức bình thường ở với máy bay của Nhật. Phát biểu ông Nakatani được đưa ra trong một cuộc buổi tập trận cho các nhóm lính không quân, làm dấy lên chỉ trích từ Trung Quốc nói rằng các hoạt động hải quân của nước này là hoàn toàn hợp lệ. Trung Quốc cũng tăng đáng kể quỹ chi tiêu chính thức cho quốc phòng, lớn hơn quỹ của Nhật gấp 2,5 lần. Cho tới nay, Hoa Kỳ vẫn là quốc gia có kinh phí quân sự lớn nhất thế giới, tiêu 600 tỷ USD vào quốc phòng chỉ trong năm ngoái. Tăng cường chi tiêu quốc phòng Nhật là một phần trong số 93,6 nghìn tỷ yên kỷ lục trong tổng ngân sách chi tiêu của chính phủ cho năm tài chính tới. Chi tiêu xã hội, trong đó có chăm sóc sức khỏe cơ sở của người cao tuổi, cũng được tăng cường. Nguồn tiền chủ yếu do doanh thu tăng từ tăng thuế bán hàng, quyết định không được hưởng ứng rộng rãi hồi năm ngoái, cũng như từ loạt trái phiếu chính phủ phát hành, giảm từ 40% trong năm trước, còn 38% trong năm nay. Bây giờ đến anh, cái đuôi của tàu cộng là Miến Điện, như thế là như lúc nãy, và bây giờ đến cái tay trái của nó là Bắc Triều Tiên. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Bình Nhưỡng đề nghị đối thoại trực tiếp với Mỹ. Từ trước đến nay, Mỹ cứ gài vào cái thế sáu nước, mà thằng Bình Nhưỡng thì nó nói nó tay đôi với Mỹ, Mỹ không chịu. Tức là Mỹ cố tình gài anh Tàu Cộng vào cái thế là phải can dự việc này, vì anh biết rằng thì là Tàu Cộng là cái anh mà nó phá đám những cái giải cộng từ Bắc Triều Tiên cho đến Việt Nam. Ý hệt tình hình Bắc Triều Tiên, ý hệt như Việt Nam. Hôm qua 13 tháng 9 năm 2014, Bắc Triều Tiên đề xuất tiếp xúc trực tiếp với Hoa Kỳ để giải thích lập trường của Bình Nhưỡng về việc sẵn sàng đình hoãn các vụ thử tên lửa nếu Washington ngừng các cuộc tập trận với Hàn Quốc. Phó đại diện phái đoàn Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, ông An Myung-hun tuyên bố rằng chúng tôi sẵn sàng giải thích trực tiếp cho phía Mỹ các ý định của chúng tôi khi đưa ra đề nghị này, nếu như phía Mỹ muốn có thêm các giải thích. Theo quan chức này, nếu đề nghị tiếp xúc của Bình Nhưỡng được chấp nhận thì nhiều việc có thể được giải quyết trong năm nay trên bán đảo Triều Tiên, nhưng mà không cho biết cụ thể đó là những việc gì. Nhắc lại rằng cái vụ mà Triều Tiên này cứ đình hoãn đi, nó lại lên mà nó cứ tiếp tục tập trận 3 lần rồi. Và ngày 10 tháng Giêng, tức là năm nay, Hoa Kỳ bác bỏ đề nghị của Bắc Triều Tiên và coi đó là một kiểu đe dọa ngầm. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố vấn đề ngỏ khả năng đối thoại, nhưng với điều kiện là các cuộc thương lượng về phi hạt nhân hóa phải khả tín và có thực chất. Bắc Triều Tiên đã tiến hành 3 vụ thử hạt nhân lần gần đây, nhất là vào tháng 2 năm 2013. Bình Nhưỡng đe dọa sẽ thực hiện vụ thử nghiệm thứ tư nhằm trả đũa việc Liên Hợp Quốc ra nghị quyết lên án các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Bắc Triều Tiên. Trong tuyên bố ngày hôm qua, đại diện Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc cho rằng khi từ chối đề nghị của Bình Nhưỡng thì chính quyền Washington lại một lần nữa chứng tỏ là muốn tăng cường khả năng quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc. Hiện nay Hoa Kỳ có 30.000 binh sĩ đóng quân tại Nam Hàn, và hàng năm đều tổ chức các cuộc tập trận với quân đội nước này. Theo Washington, các cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ, nhưng Bình Nhưỡng thì lại coi đó là những động thái chuẩn bị tấn công Bắc Triều Tiên. Bây giờ đến Philippines thì các căng thẳng ở Biển Đông với tàu đã đành rồi. Bây giờ xuất hiện Đức Giáo Hoàng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Hoa Kỳ: Philippines tăng cường an ninh trước chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đến châu Á tuần này lần thứ nhì trong vòng chưa đầy 6 tháng. Theo dự kiến, Ngài sẽ phong thánh cho một linh mục tại Sri Lanka tan tác vì nội chiến, và sau đó sẽ đến Philippines để gặp các nạn nhân của hai thiên tai lớn đã xảy ra hồi cuối năm 2013. Từ Manila, thông tin viên VOA Simon Orenden tường thuật rằng cả hai chuyến thăm dự kiến sẽ thu hút những đám đông lớn, và tại Philippines, Tổng thống đang kêu gọi bình tĩnh là vì ông Tổng thống Aquino là một nước là tổng thống của một nước Á Châu có đông tín đồ Thiên Chúa Giáo Vatican nhất, và ông thấy Đức Giáo Hoàng lại không cho những cái biện pháp an ninh ngăn cản ông tiếp xúc với quần chúng, và ông Aquino rất là ngại, và vì rằng cái cuộc đón tiếp Đức Giáo Hoàng này dựa theo dự kiến đã lên tới 6 triệu người. Và ông Tổng thống Aquino nhắc nhở công chúng phải giữ bình tĩnh, đừng có buông thả cho sự phấn khích được đến gần Giáo Hoàng. Và ông nói rằng chúng tôi cần sự hỗ trợ và hợp tác của quý vị. Rõ ràng chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco là một trách nhiệm to lớn cho đất nước. Sự an toàn của Ngài và sự an toàn của công chúng đều lệ thuộc vào chúng ta. Tôi xin hỏi quý vị, liệu chúng ta có muốn lịch sử Philippines được đánh dấu bởi một thảm kịch có liên quan đến Đức Giáo Hoàng hay không? Tức là ông hô hào rằng cứ bình tĩnh và đón tiếp Đức Giáo Hoàng một cách điềm tĩnh, chứ đừng có xô ồn ào lên để gây ra hỗn loạn, có hại cho Đức Giáo Hoàng và có hại cho cả nước Philippines. Bây giờ đến tình hình Đài Loan. Từ trước đến nay chúng ta vẫn biết rằng Đài Loan cũng có chân ở cái một trong cái đảo gọi là đảo Ba Bình của quần đảo Trường Sa đó, và họ xây một cái căn cứ ở trên đó. Nhưng bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Đài Loan hoãn mở rộng cảng trên đảo Ba Bình vì nghi có vốn của Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Đài Loan vào hôm qua 12 tháng Giêng xác nhận trước Quốc hội rằng họ đã tạm thời đình chỉ công trình mở rộng cầu cảng trên đảo Ba Bình tại vùng quần đảo Trường Sa. Lý do rất đặc biệt, chính quyền bị tố cáo là đã thuê một chiếc tàu do Trung Quốc bỏ tiền ra đóng để chuyển vận vật liệu xây dựng. Theo nhật báo Đài Loan China Post, trong một thời gian gần đây, nhiều dân biểu đối lập đã đặt câu hỏi về quyết định của chính phủ thuê một chiếc tàu có yếu tố Trung Quốc, dính líu đến tàu cộng là cũng không được, để vận chuyển vật liệu xây dựng đến đảo. Đối với một số dân biểu thuộc Đảng Dân Tân, Đảng Dân Tiến, việc sử dụng chiếc tàu này trong đề án mở rộng bến cảng ở đảo Ba Bình rất đáng quan ngại trong vấn đề an ninh quốc gia của Đài Loan. Đảng Quốc dân Đảng cầm quyền thì biện bạch rằng thì cái tàu này nó đóng lên bằng vốn của Trung Quốc nhưng lại được đăng ký ở Libya mà chứ không phải là tại Trung Quốc. Thì phải nghi. Đối với dân biểu này, Đài Loan cần xúc tiến trở lại càng sớm càng tốt công trình trên đảo Ba Bình vì Trung Quốc hiện đang đẩy nhanh tiến độ cải tạo và mở rộng các đảo đá mà họ đang chiếm đóng trong khu vực. Đặc biệt đáng lo ngại là công trình trên đá trị thập là Fiery Cross Reef, tranh chấp giữa Việt Nam, Philippines, Đài Loan và Trung Quốc, nhưng đã bị Bắc Kinh lấn chiếm từ năm 1988. Dần dần vòng vây cứ thiết thập vào. Bây giờ đến Hồng Kông thì lại tranh. Bây giờ thì hiện tượng mới là cái mà gọi là như là quốc hội của Hồng Kông cũng có một thiểu số trong đối lập ở trong đó. Bây giờ họ tỏ thái độ. Bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp: lãnh đạo Hồng Kông không nhượng bộ trên vấn đề bầu cử. Trong bài phát biểu thường niên về chính sách vào hôm nay 14 tháng Giêng 2015, lãnh đạo Hồng Kông Lương Chấn Anh tỏ ra không khoan nhượng trên vấn đề bầu cử. Ông lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xảy ra hỗn loạn, bầu cử sẽ bị hỗn loạn, và khẳng định rằng sẽ không có vấn đề đi lệch hướng, lệch đường mà Bắc Kinh đã quy định. Ông Lương Chấn Anh cũng nhắc lại như thế này: quyền lực ở Hồng Kông bắt nguồn từ lãnh đạo trung ương của Bắc Kinh, và Bắc Hồng Kông được hưởng một quyền tự trị cao, chứ không phải là quyền tự trị tuyệt đối. cái anh tàu này nha, tự trị cao thôi, chứ không được gọi là tuyệt đối. Trên vấn đề bầu cử, Lưu Thế Đa nhắc lại, tiến trình chọn lãnh đạo hành pháp bao gồm các yếu tố của một cuộc bầu cử và của một sự chỉ định. Đó. Ngoài người Hồng Kông đã xuống đường trong 2 tháng để đòi bầu cử tự do thật sự, tự do bỏ phiếu qua thể thức phổ đông đầu phiếu và tự do ứng cử, chứ không chỉ chọn lựa giữa vài ứng cử viên được Bắc Kinh chỉ định. Ông Lương Chiến Anh còn nhấn mạnh là giới sinh viên vốn đã đi đầu trong phong trào biểu tình, phải được định hướng về một sự hiểu biết tường tận các mối liên hệ giữa Hồng Kông và Trung Quốc, hầu tránh khỏi tranh luận vô bổ. Xin lỗi anh, bác bảo vô bổ, đổ máu giờ đó mà vô bổ. Đối lập, các dân biểu đối lập, người ta phản đối. Ngay trước lúc ông Lương Chiến Anh phát biểu, khoảng 20 dân biểu theo phong trào dân chủ đã mở các chiếc ô màu vàng. Họ đi họp Quốc hội Hồng Kông đem theo ô màu vàng là biểu tượng của đám xuống đường đó. Mở các chiếc ô màu vàng biểu tượng của phong trào đòi dân chủ và rời nghị trường để phản đối. Hai người khác đã bị cảnh sát trục xuất khi hô to khẩu hiệu đả đảo Lương Chiến Anh, hãy cho phổ thông đầu phiếu thực thụ. Trong khi là vòng quê chiếc tầm như thế thì anh Tàu anh cũng là lúng ta lúng túng ở trong đầu. Anh bưng bít thông tin đi lắm, thành chúng ta ít có thông tin lắm. Nhưng mà còn đã có một số thông tin rõ ra. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc đóng 50 trang web và tài khoản mạng xã hội. Trung Quốc vừa cho đóng 50 trang web và tài khoản mạng xã hội vì vi phạm các quy định liên quan đến khiêu dâm và xuất bản tin chính trị không được phép. Cơ quan không gian mạng của Trung Quốc, viết tắt là CAC, ra thông báo như vậy trên website của mình vào hôm qua. Theo thông báo mới, CAC đã cho đóng 17 trang mạng xã hội sử dụng phần mềm nhắn tin Weixin hay còn được biết là WeChat trong tiếng Anh, 24 trang mạng và 9 kênh hoặc cột trên các trang mạng. Theo Tân Hoa Xã, các tài khoản Weixin đã bị đóng từ 2 tháng qua. CAC cho biết những vi phạm của các trang mạng này bao gồm đưa tin sai sự thật dưới danh nghĩa của chính phủ hoặc truyền thông, đưa các thông tin liên quan đến bài bạc và lừa gạt. Người phát ngôn của CAC cho biết cơ quan này sẽ thường xuyên công bố danh sách đen những kẻ vi phạm quy định. Thiết thật nữa, bên Tàu nó giống hệt ở bên Việt Nam Cộng sản nào. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Trung Quốc siết chặt kiểm duyệt, kháng cự gia tăng. Trong báo cáo có tựa đề là vấn nạn của Bộ Chính trị công bố hôm thứ Ba, Freedom House lập luận rằng sự kháng cự ngày càng tăng đã khiến chính quyền tiến hành các vụ trấn áp mạnh hơn. Đây là Freedom House rồi nào. Tác giả bản phúc trình là Sarah Cook nói, so với những người tiền nhiệm có sự thay đổi rõ ràng trong cách thức ông Tập Cận Bình xử lý việc kiểm duyệt và an ninh ở Trung Quốc. Bà Cook nói, hai chấm, nói chung, nó có nghĩa là hạn chế thêm chứ không phải là tự do thêm. Trong khi các hệ thống khống chế chạm tới đời sống của nhiều người Trung Quốc hơn, ông Tập và các đồng sự của ông có rủi ro làm cho vấn đề về tính hợp pháp của đảng trở nên trầm trọng hơn. Bản phúc trình nêu ra điểm khi người lãnh đạo trước của Trung Quốc là ông Hồ Cẩm Đào lên nắm quyền cách đây trên một thập niên chỉ có khoảng 60 triệu người lên mạng. Năm 2012, khi ông Tập bắt đầu lên cầm quyền, con số đó lên tới nửa tỷ người, tức là trên 30% rồi. Và không phải chỉ lên con số người trên mạng, mà cả những cách thức khác nhau mà công chúng có thể tiếp cận thông tin. Internet ở Trung Quốc vẫn bị giới hạn chặt chẽ, nhưng bản phúc trình lập luận rằng có thêm nhiều người trở nên quen thuộc hơn với các phương pháp kiểm soát của chính phủ và sự căm phẫn đang gia tăng. Bản phúc trình nói, hạn chế về nội dung đã có thời chỉ có các ký giả chuyên nghiệp trong các phòng thông tin mới vấp phải, nay đã trở nên quen thuộc với hàng chục triệu người Trung Quốc. Tức là họ hết sợ chế độ rồi. Ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, tin xấu và chỉ trích thẳng thừng những chính sách của chính phủ đã gần như trở thành chuyện bình thường. Các giới chức Đảng Cộng sản và những người ủng hộ các tập tục kiểm duyệt của họ lập luận rằng những nỗ lực như thế giúp tạo ra một xã hội hài hòa và xây dựng hơn. Để bênh vực cho chiến thuật của họ, họ đã nêu ra tinh thần đảng phái ăn sâu vào chính trị Hoa Kỳ là bằng chứng về những nguy cơ kèm theo một giới truyền thông không bị hạn chế. Tức là họ bảo là bên Hoa Kỳ là Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ là tự do ngôn luận, là để nhau làm cho nước Mỹ yếu đi đấy. Thì nó bảo là, nên lấy cái đó làm gương. Nhưng mà tại Trung Quốc, lan truyền tin trên mạng có thể khiến bị bỏ tù. Theo các quy định bắt đầu áp dụng năm 2013, người sử dụng Internet có thể bị phạt tù tới 3 năm vì tội đăng nội dung có nội dung là trong mặt kép gây phương hại nghiêm trọng đến trật tự công cộng và quyền lợi của nhà nước. Theo nhà chức trách, nội dung có thể, cái này thì nó ấn định thế nào là hình phương hại nhá. Nội dung có tính xúc phạm bị coi là nghiêm trọng nếu những bài đăng được xem, chẳng cần biết nội dung là cái gì hết mà được xem hơn 5.000 lần thì là nghiêm trọng, hay là được đăng lại 500 lần, hơn 500 lần cũng là nghiêm trọng. Cái gì mà được mọi người ưa thích thì đều là gây hại nghiêm trọng với chế độ, khói đạn, không nói như thế nào là nghiêm trọng, lật đổ nhà nước cái gì, nó chỉ cần đếm mà có nhiều người vào là nó coi là nghiêm trọng và nó bật. Trong khi đó thì anh Tập Cận Bình anh tiếp tục đánh tham nhũng để tạo cái quyền lực cho anh, nhưng mà anh tiếp tục tham nhũng, chống tham nhũng. Bản tin của RFP ngày hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi không quan nhượng với nạn tham nhũng. Hôm qua 13 tháng 5 phát biểu tại cuộc họp toàn thể Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lại một lần nữa nhắc lại quyết tâm của ông là xây dựng một đảng và chính phủ trong sạch, không khoan nhượng với các cán bộ tham nhũng. Trong khi đó thì trên mạng đã công bố rằng tài sản tham nhũng của anh Tập Cận Bình này cũng không kém gì ai đâu, cũng bạc tỷ đô la trong ít đâu. Cuộc họp toàn thể của Ủy ban Thanh tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc được tổ chức khai mạc tại Bắc Kinh ngày 12 tháng Giêng và kéo dài trong 3 ngày. Đây cũng là dịp để Bắc Kinh tiến hành tổng kết chiến dịch chống tham nhũng đã hổ diệt rồi mà Chủ tịch Trung Quốc đã phát động. Thì đã hổ diệt rồi thì kết là anh bắt được cựu Bộ trưởng Công an Chu Vĩnh Khang, tướng Từ Tài Hậu, lệnh kế hoạch, vân 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 vân. Rồi trong khi chống tham nhũng như thế thì tệ nạn buôn người ở tới bên tàu cũng lại đang rở rộ, và anh tàu anh cũng anh mượn cớ là chống buôn người, nhưng mà thực ra đây là cái di dân lậu của người Uyghur, người là giả dạng là người Thổ Nhĩ Kỳ để người ta ra khỏi nước tàu như thế đấy. Nhưng mà anh nói là phá vỡ nhiều đường dây buôn trẻ em, à không, cái này là chống cái lát nữa thì đến cái bài tin kia tôi lộn với tin này là nạn nhân mãn ở bên tàu. Ở bên tàu chỉ cho phép có một con thôi, nhưng mà không thể cấm người ta sinh đẻ được, cho nên đẻ con gái thì nó giết đi. Bây giờ nó thay vì nó giết thì nó đem bán cho bọn buôn người, và cái bọn buôn người nó tổ chức là những cái nhà xác, cứ vào đấy anh nào mà muốn phá thai vào đấy mà đẻ nó, bà ấy cho đẻ thì chỉ cần để lại đứa con nít cho nó thôi. Không thể tưởng tượng ở cái thế kỷ 21 này mà trong loài người lại có cái buôn trẻ con đến như thế. Truyền thông Trung Quốc hôm nay 14 tháng Giêng đưa tin công an nước này đã phá vỡ nhiều đường dây buôn bán trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong số này nhiều trẻ bị giam giữ và nuôi trong những điều kiện tồi tệ tại một nhà xác bỏ hoang. Nhà xác bỏ hoang nhé. Giờ nó bắt giữ hơn 100 người thuộc 8 đường dây buôn trẻ. Có một nhóm bị nghi ngờ đưa các phụ nữ mang thai đến sinh con trong các văn phòng công xưởng của một xí nghiệp bỏ hoang, sau đó giữ lại trẻ sơ sinh để bán. Công an cần tìm thấy nhiều trẻ nhỏ bị nhốt trong một nhà xác của một bệnh viện bỏ hoang. Những đứa trẻ này được nuôi bằng mì ăn liền. Tờ báo cho biết trong số 37 trẻ được tìm thấy có 7 trẻ bị mắc bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Vụ việc đã dấy lên làn sóng công phẫn mạnh mẽ trên các mạng xã hội Trung Quốc. Tâm lý cổ hủ trọng nam khinh nữ và chính đây nhé. Tâm lý cổ hủ trọng nam khinh nữ và chính sách một con đã góp phần thúc đẩy nạn buôn bán trẻ sơ sinh tại Trung Quốc. Tân Hoa Xã đưa tin là một số đường dây vừa bị phá vỡ bị nghi ngờ đã bán từ 10 đến 20 trẻ em kể từ năm 2013 đến nay. Năm 2013, truyền thông Trung Quốc đưa tin vụ bắt giữ khoảng 300 nghi phạm và đã giải cứu được 2 phụ nữ và 92 trẻ em. Theo Liên Hiệp Quốc, tệ nạn buôn phụ nữ và trẻ em vẫn là một vấn đề trầm trọng tại nhiều tỉnh của Trung Quốc. Bây giờ mới đến cái tin mà người nó cấp chiếu hay hộ chiếu giả để nó buôn người. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Trung Quốc bắt 10 người Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi ngờ cấp hộ chiếu giả. Theo tờ Hoàn Cầu Thời báo được hãng tin Anh Reuters trích dẫn vào hôm nay, 14 tháng Giêng, là công an thành phố Thượng Hải đã bắt giữ 10 công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11, 2014. Họ bị tình nghi cung cấp hộ chiếu giả cho người Uyghur ở Tân Cương. Ngoài số người Thổ Nhĩ Kỳ nói trên, trong tháng 11 năm ngoái, công an Trung Quốc còn câu lưu 11 người khác, trong đó có 9 người bị tình nghi là khủng bố ở Tân Cương. Những người này bị bắt trong lúc tìm cách ra khỏi Trung Quốc. Những người này đã mua hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ giả với giá 60.000 quan, tức là 8.200 euro. Báo Trung Quốc còn cho biết chi tiết là những người tình nghi khủng bố bị bắt với thiết bị nghe nhìn. Tàu, thiết bị nghe nhìn, tức là gì? Máy cellphone nghe nhìn. Ơi là thiết bị nghe nhìn. Liên quan đến khủng bố. Một số người trong nhóm này chuẩn bị đến Syria, Afghanistan và Pakistan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Bắc Kinh đã từ chối bình luận về những thông tin trên. Hãng tin Anh còn nhắc lại là vào tháng 10, 2014, cảnh sát Malaysia đã bắt tại Kuala Lumpur 155 người Uyghur có hộ chiếu Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi là hộ chiếu giả. Biện pháp an ninh ở Tân Cương ngày càng chặt chẽ thêm. Hôm qua 13 tháng 10, 2015, chính quyền tại đây đã ra quy định bắt buộc những ai muốn mua pháo, lại là sợ đốt pháo nữa là. Nhân dịp Tết Nguyên Đán là phải xuất trình giấy tờ ghi tên vào sổ, ghi số rõ số lượng và từng loại pháo hay vật liệu đã mua. Theo một viên chức đặc trách an ninh quy định đó, nhằm ngăn chặn quân khủng bố mua vật liệu chế tạo chất nổ, các vụ bạo động ở Tân Cương đã làm cho hàng trăm người chết trong 2 năm qua. Nó đâu cần phải mua làm pháo bằng tôi biết là làm chất nổ bằng cái gì, không phải là bằng thuốc pháo. Bây giờ anh Tàu ấy bị cái anh La Thăng ở Việt Nam mà nhân cái vụ sụp đổ cái dàn vừa rồi anh ấy mắng nhà thầu Tàu, bây giờ bên Tàu anh mắng lại. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ báo Trung Quốc quan chức Việt Nam nhen nhúm tinh thần bài Bắc Kinh là... Tờ Hoàn Cầu Thời báo đăng tải bài viết chỉ trích ông Đinh La Thăng ít lâu sau khi quan chức này sạc một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra 2 sự cố làm 1 người chết và ít nhất 3 người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô Việt Nam. Tờ báo còn dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc sập giàn giáo là lỗi của nhà thầu Trung Quốc, nhưng chính phủ Việt Nam cũng đã không hoàn thành trách nhiệm giám sát dự án này. Thì tôi lướt qua cái này để thấy rằng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng chú ý đến cái tin này. Và tôi cho rằng cái chuyện mà nó mắng qua mắng lại này chỉ là màn kịch thôi. Giờ đây là một cái nữa là cũng là cái vụ đó, là bản tin ngày hôm nay của đài BBC báo Hoàn Cầu quy trục trắng trợn. Tôi đem mấy cái tin này vào để thấy rằng cái tên Ba Dũng này nó nói rằng quan hệ với nó với Tàu là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Bây giờ nó phải diễn ra cái màn vừa hợp tác và đấu tranh là chúng nó chửi nhau trên báo. Báo Hòa Cầu quy trục trắng trợn. Báo Giao thông Vận tải của Việt Nam có bài lên án thời báo Hoàn Cầu, có bài cố tình chính trị hóa và thổi phồng sau vụ ông Lê Đinh La Thăng mắng nhà thầu Trung Quốc. Bây giờ nó thổi phồng hai bên mắng qua mắng lại nhau để chứng tỏ nên Ba Dũng có nói mà có làm. Tức là có hợp tác nhưng mà có đấu tranh, là đấu tranh bằng cách là mắng qua mắng lại. Nhưng mà trên thực tế thì chuyện gì đã xảy ra? Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: 3 tàu cá Việt bị tàu Trung Quốc tấn công. 3 tàu cá Việt Nam từ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị tàu hải giám Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa. Nhà chức trách cho biết thông tin trên được ông Trần Bút, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Vĩnh, cung cấp cho BBC trong cuộc phỏng vấn ngày 13 tháng Giêng. 3 tàu cá từ xã An Hải, huyện Lý Sơn đã bị các tàu Trung Quốc tấn công hôm 7 tháng Giêng khi đang đánh bắt gần quần đảo Hoàng Sa. Các tàu này do các thuyền trưởng Lê Tân, Nguyễn Chí Thạnh và Bùi Văn Đông điều khiển. Ông nói thêm, không có thiệt hại nào về nhân mạng, nhưng các tàu đều bị đập phá và lấy hết tài sản. Tổng thiệt hại vào khoảng 300 triệu đồng. vừa hợp tác vừa đấu tranh đấy. Trước đó báo Tuổi Trẻ dẫn lời bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Lý Sơn, nói một trong các vụ va chạm xảy ra gần đảo Tây và quần đảo Hoàng Sa. ông bút ra mọi người trong cuộc này, chúng tôi sẽ có biện pháp hỗ trợ cho ngư dân. Rồi là bên cạnh đó chính quyền cấp tỉnh cũng sẽ có biện pháp hỗ trợ. Thì biện pháp hỗ trợ thì cùng lắm là cho mấy người nạn nhân một số tiền, chứ không dám đi hỏi tội ba cái thằng tàu. Đấy là vừa hợp tác vừa đấu tranh. Và trong nội bộ thì chúng ta chờ đợi cái tin về kết quả cuộc hội nghị trung ương 10 của khóa 11 của Việt Nam Cộng sản. Thì tôi đã nói trước rồi, nó chửi nhau, nó tố nhau đúng đúng đúng, nhưng mà cuối cùng lại đâu có vào đấy à. Và bản tin ngày hôm nay của đài BBC đăng một tin bài do một vị ở ký giả Nguyễn Hùng của BBC nói rằng tín nhiệm và tứ trụ lý tưởng cho Việt Nam, đã đăng từ đài của ông Carl Steyer là chuyên gia về Việt Nam của Bộ Quốc phòng Australia đó. Thì ông cho rằng thì ông đoán, dự đoán là kết quả nhân sự thì ông Nguyễn Tân Dũng sẽ làm Tổng Bí thư, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh làm Chủ tịch nước, rồi Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ vào vai Chủ tịch cơ quan là Chủ tịch Quốc hội, và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thì thay vị trí hiện nay của chúng ta là lên làm Thủ tướng. Đấy là ông Carl Steyer. Và bản tin cũng nhắc lại cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm là một cái đòn để mà đánh đòn gió với nhau trước khi mà sắp xếp nhân sự. Thì ông Taylor thì ông cho rằng cái việc bỏ phiếu tín nhiệm là một cố gắng để hạ uy tín thủ tướng, nhưng mà ông cho rằng bà Ngân và ông Thanh đều được cho là nằm trong số 6 ủy viên Bộ Chính trị được tín nhiệm nhất, vốn cũng bao gồm cả ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Nguyễn Trần Nhân. Bốn vị cuối cùng của top 10, tức là đứng đầu trong 10 đó, được cho là thuộc về Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, trưởng ban tuyên giáo Đinh Thế Huynh, Bí thư Hà Nội Phạm Quang Nghị và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Người ông Tây nói cũng có nguồn tin cho rằng đứng thứ 13 thay vì thứ 10 trong bỏ phiếu tín nhiệm. Về mặt chính thức, Đảng Cộng sản vẫn chưa công khai kết quả bỏ phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Tại sao mà nó phải giấu? Là vì nó lộ ra thì nó sẽ gặp những cái phản ứng bất lợi, nó giấu cho đến lúc là không giấu được nó mới giấu rồi. Đấy là cái ông Carl Steyer. Nhưng mà tôi vẫn để ý là ông Carl Steyer này, ông biết nhiều về tình hình Việt Cộng lắm, nhưng mà có nhiều khi ông nhìn bằng con mắt của một người không hiểu Cộng sản là gì, nhất là Cộng sản Việt Cộng, là nhiều khi ông sơ sót nhiều cái rất là buồn cười. Và bản tin cho biết tiếp rằng tại hội nghị 7, tức là hội nghị 7 trước đây là hội nghị 10 là từ dự trù từ 3-4 tháng trước, bây giờ là hoãn mãi, bây giờ phải họp lại. Tại hội nghị 7 thì là đã đưa hai người cùng cánh với ông Ba Dũng vào là ông Phúc và bà Ngân. Và giáo sư Taylor nói thái độ của ông Dũng trước Trung Quốc được các ủy viên Trung ương ủng hộ hơn cách tiếp cận bảo thủ của một số ủy viên Bộ Chính trị khác, chẳng hạn như của người ta, tức là anh Dũng nó khôn hơn, nó tỏ ra là nó vừa hợp tác và đấu tranh, chứ còn những cái thằng Phùng Quang Thanh nó lộ ra nó là con tàu, nó thừa sai tàu rồi, chúng cho nên chúng ghét. Và bản tin cũng nhắc lại nhà các tin đồn đại trên Dân Chủ Quyền Lực, thì ông Taylor cho rằng thì chưa rõ đằng sau cái Chân Dung Quyền Lực này là an ninh tình báo hay là gì có liên quan hay không. Nhưng mà ông cũng nói là ông hoài nghi về tính chân thực của những cáo buộc mà Chân Dung Quyền Lực đưa ra. Và cũng về cái việc mà sắp xếp nhân sự ở Việt Nam, ngày hôm qua Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đoàn tin Việt Nam không thay đổi chế độ chính trị. Đấy là cái lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng nói rằng đổi mới chính trị ở Việt Nam không phải là làm thay đổi thể chế, thay đổi chế độ chính trị, thay đổi bản chất đất của đảng, của nhà nước, mà là đổi mới cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia. Thì cái này tôi đã nói rồi, nó nói là đổi mới, nó chẳng đổi mới gì cả. Và bản tin cũng dẫn lời anh tiến sĩ Jonathan London, anh này kìa, là Hồng Kông mà anh nói tiếng Việt cũng nó bảo nó bỏ lắm, tỏ ra thông thạo, nhưng mà tôi thấy anh này còn non lắm, thì anh cũng nghe phải nhắc lại là chỉ có thay đổi chính sách thôi chứ không cái thay đổi chế độ gì cả. Và ra những cái đuôi của cái việc mà Nguyễn Xuân Phúc với lại Nguyễn Bá Thanh, thì đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua loan tin là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào bệnh viện thăm Nguyễn Bá Thanh. Nhưng mà cái tin này được cái tin của Việt Nam Thời Báo mà Exodus cho Việt Nam đăng kỹ hơn, cho nên tôi dùng cái bản tin của Việt Nam Thời Báo mà Exodus for Việt Nam WordPress lấy về và tổng hợp. Với tựa đề là thăm Nguyễn Bá Thanh, phóng viên được đi từ hành lang đến cửa phòng, tức là thông tin thì hoàn toàn bưng bít. Mà anh mà bị tình nghi là đầu độc Nguyễn Bá Thanh là anh là sáng hái nhất đi thăm Nguyễn Bá Thanh, rồi ra mà mặt mày tươi cười nói là ông mạnh khỏe. Bây giờ bản tin của Việt Nam Thời Báo do Exodus for Việt Nam lấy về. Trên các trang báo ngày hôm nay, thông tin để liên quan đến sức khỏe của Nguyễn Bá Thanh tiếp tục tạo nhiều cảm xúc khác nhau đối với bạn đọc. Trong vòng chưa đến nửa giờ đồng hồ vào chiều tối hôm qua, 19:15 đến 19:40, tính từ khi đoàn xe chở Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến và rời khoa ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, tường thuật của các báo cho biết Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quay trở về Hà Nội trên chuyến bay ngay sau đó. Là sau gần nửa giờ đồng hồ thì ông Phúc ra xe và đi ngay, không tiếp xúc với báo chí. Vài giờ trước đó, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cũng có mặt ở Bệnh viện Đà Nẵng và ghi nhận của báo chí. Khoảng 3 tiếng đồng hồ thì bà rời bệnh viện. Báo chí cũng đưa tin bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, rằng ông Nguyễn Bá Thanh đã có thể đi lại nhẹ nhàng trong phòng. Chỉ có những người trong cuộc ra nói đi lại nhẹ nhàng, còn báo chí thì không được vào. Ông Phạm Hồng Chiến cũng cho biết ông Thanh cũng từ chối không gặp nhiều cán bộ của tỉnh Đà Nẵng. Và ghi nhận chung thì hình ảnh đến video của báo chí cho thấy các đoàn vào thăm ông Nguyễn Bá Thanh từ lúc mới đến bệnh viện và rời khỏi khoa ung bướu đều có nụ cười tươi tắn, khuôn mặt không biểu hiện chút gì là lo lắng, mà chỉ có lực lượng bảo vệ đi theo là căng thẳng. Chỉ trong ngày 13 tháng Giêng có ít nhất 3 đoàn cán bộ trung ương và địa phương vào thăm Nguyễn Bá Thanh và một đoàn chuyên gia y tế vào khám, hội chẩn và thử phát đồ chữa trị cho bệnh nhân Nguyễn Bá Thanh. Tôi tuyên bố là không có gì đâu, không có gì, có chi mô. Ông Nguyễn Quốc Triệu cho biết, sau 3 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 14:30 chiều, ekip tiến hành các kỹ thuật đông tây y kết hợp, điều trị theo liệu pháp mới, sức khỏe của ông Bá Thanh ổn định. Bây giờ Exodus for Việt Nam lại lấy tin của blog Cầu Nhật Tân là cho biết là mọi cuộc viếng thăm đều phải có sự cho phép của gia đình ông Nguyễn Bá Thanh. Cũng liên quan đến lần này, giáo sư Phạm Gia Khải, Ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương cho biết không thể thực hiện ghép tủy cho đồng chí Thanh, và báo chí thì cũng được thể đi theo nhưng mà đến cửa thôi, không được vào. Trong khi đó thì bưng bít tối đa. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài BBC, Đảng tiếp tục không chấp nhận báo chí tư nhân. Đã. Việc Đảng khẳng định tiếp tục siết chặt quản lý báo chí tại Hội nghị Trung ương 10 vừa qua sẽ không có tác dụng vào nhà báo trong nước, cho nói BBC. Tức là anh Tổng Bí thư Đảng anh nhất định ấy, nhưng mà giới báo chí ở trong nước nó bất chấp. Trang mạng của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV đã đăng bài viết nói rằng việc này được sự quan tâm ủng hộ của dư luận nhân dân, thì cho nên Đài BBC bèn đi tiếp xúc với một người ở trong nước là nhà báo Trần Tiến Đức. Thì ông nhà báo Trần Tiến Đức từng là vụ trưởng vụ giáo dục truyền thông ở Ủy ban Quốc gia về Dân số và Gia đình, nói rằng cách làm của Đảng sẽ không thành công trong tình hình hiện nay. Ông nói rằng thì báo giấy bây giờ là thua báo mạng, thế nhá. Thật ra người dân không quan tâm nhiều đến báo chí đưa tin gì nữa, mà họ sẽ tìm thông tin ở mạng xã hội hay các mạng truyền thông nước ngoài. Trừ trường hợp chính quyền chặn mạng xã hội thì mới hạn chế được. Ông Đức Viễn dẫn ví dụ về ông Nguyễn Bá Thanh, trưởng ban nội chính trung ương, đi Mỹ chữa bệnh vừa qua đã có những trang mạng đưa tin sớm hơn so với truyền thông chính thống của Việt Nam. Và tin họ đưa cũng có phần chính xác. Và nhà báo trong nước này không ai muốn bị hạn chế tự do thông tin cả, mà anh đố anh cấm được rồi. Bây giờ trong khi chế độ quanh lúng ta lúng túng và cái sắp xếp nhân sự rồi cái tính chính đáng cầm quyền, thì tình sức khỏe và kinh tế của anh là càng ngày càng suy sụp. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do: người dân phải gánh nợ cho Electric Việt Nam đến bao giờ? Tôi nhắc lại, nó đưa ra khẩu hiệu nước giàu dân mạnh. Rồi lúc thì nó nói là dân giàu nước mạnh, nghĩa là lộn ngược lộn xuôi, mà kết quả là chẳng có dân mà cũng chẳng có nước nào giàu mạnh cả, chỉ có Đảng Cộng sản, đó là rủng rỉnh tiền bỏ túi, rồi sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi. Bản tin cho biết rằng mặc dù báo cáo làm ăn có lời 300 tỷ đồng cho nó ngày 4, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa qua kiến nghị Chính phủ cho tăng giá điện vì cần bổ sung các chi tiêu về việc giá khí tăng, thuế tài nguyên tăng, thành lời mới anh lại tăng giá điện. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015 vào hôm 13 tháng Giêng, ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc Electric Việt Nam nói ngành điện gặp thách thức lớn vì phải xử lý khoản lỗ 17.000 tỷ đồng trong năm 2015. Chưa đến 2015 mà đã phải khai lỗ, xử lý lỗ anh nói là lỗ tồn đọng từ những năm trước. Đấy. Dự hội nghị thì ngành điện ông Vũ Hoàng Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nói rằng nhiệm vụ của Electric Việt Nam là phải đảm bảo cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Riêng việc tăng giá điện vì tăng chi phí sẽ được tổ điều hành kinh tế vĩ mô của chính phủ thảo luận vào cuối tháng này trước khi báo cáo Thủ tướng. Đấy là quốc doanh, thì đến quốc doanh ngân hàng. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC: Việt Nam xem xét sáp nhập nhiều ngân hàng. Việt Nam đang xem xét sáp nhập nhiều ngân hàng lớn trong nỗ lực tái cấu trúc khu vực tài chính. Hãng thông tấn Reuters dẫn một thông báo từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nói trong thông cáo mới nhất rằng thông tin trên không phải là chính thức. Anh Reuters thì anh bảo là anh nguồn tin người anh nói, mà anh này cái nguồn tin đó là bảo không chính thức. Trước đó ngày 12 tháng Giêng, Reuters cho biết theo thông báo từ Ngân hàng Nhà nước mà hãng tin này có trong tay, Ocean Bank có thể sáp nhập với Việt Tin Bank trong năm nay. Ocean Bank là anh đại dương của anh Hà Văn Tám đó. Hồi tháng 10, nguyên chủ tịch Ocean Bank ông Hà Văn Tám bị công an Việt Nam khởi tố bắt giam, tạm giam 4 tháng. Thông báo được Reuters trích dẫn cũng nói Việt Tin Bank cũng có thể sáp nhập với Petrolimax. Anh sáp nhập với anh kia là sáp nhập với anh nọ đấy. Ngoài ra ngân hàng thương mại cổ phiếu ngoại thương Việt Nam Vietcombank có thể sáp nhập với ngân hàng thương mại cổ phiếu Sài Gòn Công Thương, Sài Gòn Bank. Thế là tin tức của các anh lung tung thiên hết. Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư phát triển Việt Nam BIDV có thể sáp nhập với ngân hàng TMCP phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên ngân hàng nhà nước sau đó thông báo tin trên là không chính thức. Đây không phải là thông tin chính thức từ ngân hàng trung ương, đó là bà Lê Thị Thúy Sen, phó phòng báo chí ngân hàng nhà nước nói. Thế này, tin tức của anh lung tung thiên, trong khi đó thì những việc xảy ra nó chứng tỏ là anh rất là vô cùng lúng túng trong cái tình hình kinh tế hiện nay. Bản tin ngày 12 tháng Giêng của đài Á Châu Tự Do: 117 phi công Việt Nam Airlines tham gia lãn công tập thể. Anh không có luật lao động nhưng mà tôi lãn công để xem anh làm gì. Trong cuộc họp báo vào chiều 12 tháng Giêng tại Hà Nội, ông Phạm Ngọc Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, khẳng định đã xảy ra lãn công tập thể với sự tham gia của 117 phi công từ ngày 30 tháng 12 năm 2014 tới mùng 4 tháng Giêng 2015, nhưng được ngụy trang, lãn công ngụy trang bằng hình thức xin nghỉ bệnh. Thế là ông Phạm Ngọc Minh nó xin nghỉ bệnh, 117 anh xin nghỉ bệnh, mà chỉ có anh 9 anh có giấy chứng nhận của bác sĩ. Ngoài 90% trong số này là phi công lái máy bay phản lực A320, đây là loại máy bay phổ biến được các hàng không nội địa khác đang sử dụng. Ông Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam nhấn mạnh đây là sự việc nghiêm trọng vì cùng lúc các phi công lãn công trá hình, còn có 30 phi công ở đội bay Airbus nộp đơn xin thôi việc. Sự kiện này khiến Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng phải ra chỉ thị không xét đơn thôi việc hay điều chuyển phi công qua hãng hàng không khác. Được biết, lương của phi công Việt Nam Airlines được cho là thấp hơn nhiều so với các phi công nước ngoài mà Việt Nam Airlines thuê. À, anh thuê người ngoại quốc thì phải trả cho đúng mức, còn anh thuê phi công Việt Nam thì giá rẻ mạt cho nên người ta lãng công. Từ đầu năm 2015 thì lương phi công A320 và A321 của Việt Nam Airlines mới được điều chỉnh lên mức tối đa là 102,2 triệu đồng một tháng, trong khi tổng thu nhập trung bình của một phi công lái Airbus 3A321 khu vực Âu Châu Á khoảng từ 205 triệu đồng một tháng, tức là gấp đôi. Trong khi đó là tình hình ấy, nhân sự như thế, đảng lãnh đạo như thế, tình hình kinh tế tài chính như thế, và anh tiếp tục vi phạm nhân quyền. Và cái vi phạm cái nhân quyền tồi tệ đã không giấu được con mắt của người Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC: dân biểu Mỹ bàn nhân quyền với tân đại sứ. Dân biểu đảng Dân Chủ Loretta Sanchez, đồng chủ tịch phân ban Việt Nam của Hạ viện Hoa Kỳ, vừa có cuộc điện đàm với tân đại sứ Ted Osius về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Bà Loretta Sanchez, đại diện cho khu vực cử tri số 46 của tiểu bang California, cho hay trên website của mình rằng cuộc nói chuyện giữa bà và ông Ted Osius đã diễn ra hôm thứ Ba 13 tháng Giêng. Ông Osius cũng vừa nhậm chức đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Việt Nam, cử quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam vào cuối tháng 12/2014. Trong cuộc điện đàm, dân biểu Sanchez nhấn mạnh nhu cầu cải thiện nhân quyền trước khi có quan hệ kinh tế gần gũi hơn như quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Đặc biệt, bà Sanchez kêu gọi trả tự do cho luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân và các tù nhân lương tâm khác. Bà cũng đề cập tới tự do Internet, cho rằng đây là con đường cần thiết để các gia đình giữ liên lạc với nhau và cho giới chức Hoa Kỳ tiếp cận thông tin về Việt Nam. Bà Sanchez viết trong thông cáo trên website: hôm nay tôi có cuộc nói chuyện bổ ích với đại sứ Osius. Việt Nam tiếp tục vẫn những vi phạm nghiêm trọng về nhân quyền và Hoa Kỳ cần đưa ra thông điệp mạnh mẽ rằng các hành động của Hà Nội là không thể chấp nhận được. Trong khi danh sách các blogger bị bắt giữ và tù nhân lương tâm ngày càng dài ra, hơn bao giờ hết Việt Nam cần hiểu rằng bất cứ đối tác song phương nào của Mỹ đều phải tôn trọng nhân quyền. Bà nói thêm, tôi rất mừng là ông đại sứ nói với Chủ tịch và Thủ tướng Việt Nam rằng thái độ tiếp tục tồi tệ sau khi Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương là không thể chấp nhận được. Chúng ta cần tiếp tục vận động vì xã hội dân sự và cất tiếng bảo vệ nhân quyền cho mọi cá nhân ở Việt Nam. Trong khi Mỹ, người ta không bị lừa bịp về những cái hỏa mù, những cái lừa dối vặt của Việt Cộng, thì chế độ của Việt Cộng tiếp tục chế độ công an trị, bất chấp dư luận quốc tế. Bây giờ, bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, tù nhân chính trị Ngô Hào bị chuyển trại. Ngô Hào là cái ông mà ở Bình Định Phú Yên đó, bị bắt về cái tội làm tôn giáo bất hợp pháp. Tù nhân chính trị, nó tôn chính trị mà nó đổ thừa người ta là tôn giáo bất hợp pháp. Lâu nay bị giam giữ ở Phú Yên, tỉnh quê nhà của ông. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết ông bị chuyển ra Quảng Nam. Ông Ngô Hào năm nay đã gần 70 tuổi, bị bắt vào ngày 8 tháng 2 năm 2013 và sau đó bị đưa ra tòa xét xử về tội mà cơ quan chức năng cáo buộc ông là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 79 Bộ luật Hình sự Việt Nam và bị tuyên án 15 năm tù. Dù kêu oan nhưng tòa phúc thẩm vào ngày 23 tháng 12 vẫn giữ nguyên bản án sơ thẩm tuyên vào ngày 11 tháng 9 trước đó. Như vậy, khi đến tại trại giam An Điền, tỉnh Quảng Nam, ông Ngô Hào sẽ là tù nhân chính trị mới nhất được đưa đến đây. Hiện nay tại đó có luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, 4 người thượng Tây Nguyên theo đạo Tin Lành và 5 người thuộc nhóm hơn 20 người bị bắt và kết án trong vụ Hội đồng Công luật Công án Bia Sơn. Chúng ta nhớ rằng cái vụ Công án Bia Sơn là cái khu đó, là ông Ngô Hào này, ông chủ trương một cái khu du lịch để đón tiếp những người du lịch mà đang thành công, để vớ được cái tài liệu rằng ông có làm chủ trì một cái tôn giáo gì đó, để nó bắt ông về cái tội đó thì nó chuyển sang âm mưu lật đổ để nó tịch thu cái tội. Và Bản tin cho biết là có nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là người bị kết án 6 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều của nhà trai cũng bị đưa vào trại giam An Điểm trước khi mãn hạn tù vào tháng 9 vừa qua. Thì ông Nguyễn Xuân Nghĩa này ông mô tả rằng ở cái trại An Điểm này nó như thế nào, là ở đó có 4 anh em người Tây Nguyên. Trong số này một người ở Đắk Nông, họ bị kết tội vượt biên nhằm chống chính quyền nhân dân. Người thì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Có một người vượt biên và bị bắt chỉ vì anh ta thấy có những người vượt biên sang Campuchia và sau 2 năm sang Mỹ rồi có gửi tiền về nhà. Thấy cũng bị tù nhân này nghèo quá nên anh ta cũng muốn đi theo. Cuối cùng anh ta bị bắt gần biên giới và họ buộc anh ta tội vượt biên nhằm chống chính quyền nhân dân. Rồi xử anh ta 10 năm tù. Còn những người còn lại thì theo đạo Tin Lành. Theo lời họ kể, khi theo Tin Lành họ tập trung 2-3 người tại biểu cầu nguyện, thế là công an dân quân ập vào, đập phá rồi bắt. Nếu tập trung 2-3 lần thì đưa lên xã làm kiểm điểm, còn những người nào vẫn cứ tập trung 5-6 lần trở lên thì họ kết án. Người thì 5 năm, người thì 10 năm. Có anh bị kết án những 18 năm vì họ đã cảnh cáo anh ta không được dùng nhà để cho những người khác đến tập trung cầu nguyện. Nhưng anh vẫn cho những người hàng xóm đến cầu nguyện. Cuối cùng thì họ bắt anh ta và kết án anh ta 18 năm. Riêng những người thuộc nhóm đá bia thì họ không có chủ trương nào để quy kết họ về tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng họ có một công ty và đã bỏ ra 300 tỷ đồng rồi. Và để có thể lấy, chiếm đoạt cái công ty của họ thì chính quyền địa phương buộc họ vào tội hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân. Và ông Nguyễn Xuân Nghĩa cũng cho biết là giam giữ là rất là cực khổ. Rồi thì trước khi bị bắt, ông Ngô Hào từng viết bài về trường hợp của những chức sắc tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không theo chi phái cho nhà quốc doanh đấy, bị đàn áp bắt bớ, cũng như tình trạng chính quyền địa phương sách nhiễu chấn áp các tăng sĩ và tín đồ giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở các địa phương khác nhau. Tức là ông này là đấu tranh tự do tôn giáo mà ghét ông này. Và website Việt Nam Exodus cũng lại đi lượm được một cái nguồn tin rất là ngộ về của cái gọi là hội thù ghét Bắc Kỳ. Đăng tin ở trên báo tố cáo là Phạm Quang Nghị là cái anh đứng sau trang blog Chân Dung Quyền Lực. Và anh tung ra cái tin này để anh hạ các đối thủ của anh, để anh củng cố cái khả năng anh có thể được làm Tổng Bí Thư. Và cái hội thù ghét Bắc Kỳ này là hành văn rất là thô lỗ, cho nên tôi không tiện đọc nguyên văn. Tôi chỉ nói rằng hội thù ghét Bắc Kỳ này nêu ra cái tác phong của anh Phạm Quang Nghị này là anh ấy bồ bịch với một cô hoa hậu Mai Phương Thúy Hoa, chú cháu cháu, như là bồ bịch với cô này. Và từ đó là ban cho cô này biết bao nhiêu quyền lợi béo bở. Rồi cũng lại website Việt Nam Internet Info cũng đăng bài của ghét Bắc Kỳ, đây là Phạm Quang Nghị, nó là ai cũng nhắc lại những cái chuyện bê bối của Phạm Quang Nghị. Nhưng trong này đưa ra những cái bằng chứng, những cái thông tin cho biết rằng Phạm Quang Nghị đã dựng ra cái Chân Dung Quyền Lực để mà đánh giả dạng là Nguyễn Xuân Phúc giết Nguyễn Bá Thanh. Nhưng mà blogger này nói rằng cái Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Bá Thanh là cùng phe Cộng sản Trung Kỳ với nhau, là cùng một bọn với nhau, để nào thằng nào nó lại giết thằng kia. Chẳng nhớ là đưa anh Phạm Quang Nghị anh đưa ra cái những cái này là ngậm máu phun người, ném đá dấu tay. Nhưng mà tôi thì cái bản án nhập đá phun người, ném đá dấu tay thì tôi, và để tranh chức ở trong Bộ Chính trị thì tôi có thể có một cái thành tích quá khứ của anh Phạm Quang Nghị này, là trong cái đại hội 11 anh Phạm Quang Nghị là thủ phạm đã đưa ra cái việc video mà quay phim vợ của Hồ Đức Việt đi lên đồng lên bóng, đưa ra để đánh bay cái chức Tổng Bí Thư của Hồ Đức Việt. Và Hồ Đức Việt chẳng những là mất chức Tổng Bí Thư mà bị loại ra khỏi đảng, là một tay Phạm Quang Nghị. Thành cái chuyện mà âm mưu ném đá dấu tay của Phạm Quang Nghị là có thật. Và những chuyện mà cái mấy cái blog kia tố cáo đó thì vì nó tố cáo rất là thô tục, cho nên tôi cũng không tiện dùng vào cái bản tổng hợp tin tức này. Và trong khi đó thì tiếp tục chế độ nó sống theo cái chế độ là công an trị. Như là tôi đã nói, hội nghị trung ương 10, đại hội 11 thì nó như nhau hết, cuối cùng nó sẽ ôm lấy nhau thôi. Và chế độ của nó tiếp tục cai trị bằng cái thói cô đồ. Bây giờ bản tin của Facebook Nguyễn Hữu Vinh, Giang Baptist Nguyễn Hữu Vinh cho biết rằng thì anh Ba Sàm đã bị tù rồi, mẹ anh ở nhà chết, người ta tổ chức đám ma cho mẹ anh ấy, mà công an nó cũng đến nó phá đám. Đám tang mẹ Ba Sàm diễn ra sáng nay, một số kẻ ăn mặc thường dân ngang nhiên rình dập và xông vào phá phách giật băng tang trên các vòng hoa. Bên ngoài các cửa hàng hoa thì chẳng những nó dập rồi, mà những cái hàng bán hoa để người ta đi điếu tang, nó đến hàng bán hoa nó cấm không được bán cho người ta đi điếu tang. Và blogger này cho biết rằng cái bà là ai? Là bà Hoát, bà có chồng từng là cán bộ cộng sản cao cấp tới cấp ủy viên Trung ương Đảng. Còn con bà Hoát là cái anh Vinh đó, là an ninh công an và chắc chắn là cống hiến hơn cả những đứa đi phá đám đảng tang này. Và chế độ này nó không ngần ngại đi đào mộ cướp bới mã phá phách đám tang, là một cái chế độ chỉ dành cho những đứa vong gia thất thổ, những đứa vô sư vô sách, và nó sẽ làm bất cứ điều gì tệ hại nhất để bảo vệ chế độ. Nó bộ máy của nó như thế, không thể khác được. Giờ đến cái vụ mà nó dỡ nhà thờ ở trên Đắk Lắk, mà Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh này được bổ nhiệm cách đây mấy năm về, và ông này rất là mềm mỏng, rất là nhũn nhặn, vẫn không được chúng nó nương tay. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do có đăng cái bản tin lệnh dỡ nhà giáo xứ Đắk Lắk, nó chứng tỏ rằng cái bộ máy công an trị nó còn đó. Cái bọn công an ở Đắk Lắk chưa chắc nó đã tàn ác, nhưng mà nó vì nó miếng cơm manh áo, nó lệnh cấp trên thì nó phải làm. Và bản tin này chứng tỏ rằng chính ngài Giám Mục Hoàng Đức Oanh cũng phải thông cảm với bọn công an địa phương, thông cảm nhiều lần rồi, nhưng mà nó cứ nói rằng thì cấp trên nó bảo như thế nó phải làm như thế thôi. Và có hình rõ nhà thờ tạm, người khác ta không có nhà thờ, ta dựng cái nhà thờ tạm mà nơi nó cũng dẹp nữa. Gần 6.000 giáo dân công giáo thuộc giáo xứ Đắk Lắk tại huyện Đắk Lê của tỉnh Kon Tum trong những ngày này đang tập trung cầu nguyện để giữ lại ngôi nhà thờ tạm mà họ dựng lên để thờ phụng trong mấy năm qua, nhưng bị chính quyền địa phương buộc phải tháo dỡ, mà hạn chót được nói là ngày 17 tháng Giêng này. Và Đức Giám Mục Hoàng Đức Oanh nói rằng thì phía nhà thờ thì gặp rất khó khăn, không có nhà thờ để lấy gì cầu nguyện, nhưng mà thông cảm với chính quyền địa phương, họ nói là họ không làm khác được, bởi vì đụng đến nồi cơm địa vị quyền lợi của họ. Họ không làm khác được vì nó cái chồng chéo như vậy. Chính vị những vị cao cấp cũng nói rằng với hệ thống như hiện nay, những cá nhân nói chuyện với chúng tôi đều nói họ hiểu, thông cảm với chúng tôi, nhưng không thể giải quyết được vì có luật như vậy, chằng chéo như vậy thì chịu thôi. Và Giám Mục Hoàng Đức Oanh cho biết chính những vị cao cấp cũng nói rằng với hệ thống như hiện nay, những cá nhân nói chuyện với nhà thờ đều nói họ hiểu, thông cảm với nhà thờ, nhưng không thể giải quyết được vì có luật như vậy, chằng chéo như vậy, chịu thôi. Và Đức Giám Mục nói rằng chỉ nó ở trong cái vòng luẩn quẩn, không có giáo xứ nào tồn tại được, là việc chưa có nhà thờ thì chưa có linh mục, mà chưa có linh mục thì chưa có giáo xứ, mà chưa có giáo xứ thì chưa thì giáo xứ không linh mục nên làm cái vòng luẩn quẩn như thế. Nhưng mà ngài Hoàng Đức Oanh cảnh báo rằng, nói một cách rất là nhũn nhặn rằng thì người có đạo người ta bị xô đẩy vào cái vòng luẩn quẩn như thế. Và câu này rất đáng chú ý, người có đạo mà đến lúc họ không chịu được nữa thì họ tự giải quyết cho họ mà thôi. Đấy là tôi đã nói rằng không có pháp luật để xử thì người dân phải tự xử mà thôi. Và Đức Giám Mục đã nói một câu rất nhũn nhặn nhưng mà rất đáng chú ý. Đây là người dân tự xử, dân oan. Bản tin trên blog Dân Làm Báo ngày hôm nay đăng tin một cái video và đặt cái tựa là vì sao đội cảnh vệ tại phủ chủ tịch nước phải co giò cùng chạy tự xử. Mà trang Facebook Dân Oan vừa phổ biến một đoạn video ghi lại những hình ảnh hỗn loạn trước phủ chủ tịch nước Trương Tấn Sang lực lượng cảnh vệ đã phải co giò vùng chạy sau khi bị dân truy đuổi. Tôi có coi cái video cho mấy thằng nó mặc sắc phục đàng hoàng mà nó giật biểu ngữ của ta đang bị người ta giằng lại cho nó giằng được cái nó bỏ nó ôm cái biểu ngữ nó chạy. Vụ việc xảy ra vào hôm 13 tháng 11 2004, một nhóm chỉ gồm 5 người phụ nữ bất ngờ đến chiếc phủ chủ tịch nước tại khu vực đường Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội, căng biểu ngữ với nội dung yêu cầu giải tán Quốc hội Bù Nhìn. 5 người phụ nữ tham gia vào buổi biểu tình đều là những dân oan nhiều năm đi khiếu kiện. Tấm biểu ngữ ghi rõ thông điệp in diễu chữ đọc: Đảng Cộng sản Việt Nam phải thay đổi Quốc hội Bù Nhìn, Quốc hội gật, giải tán Quốc hội. Đây là cái video. Trong video có sự xuất hiện của ít nhất 3 viên cảnh vệ mặc sắc phục đeo băng đỏ tham gia vào vụ cướp giật. Đây là lực lượng chuyên bảo vệ những cán bộ cấp cao của Đảng Cộng sản trực thuộc Bộ Công an. Cuộc giằng co giữa 5 người phụ nữ lớn tuổi và 3 viên cảnh vệ khỏe mạnh nhanh chóng kết thúc cùng với tiếng kêu la cướp, cướp, cướp của các nạn nhân. Sau cùng, một viên bảo vệ thô bạo giật lấy tấm biểu ngữ trước sự bất lực của bà con dân oan. Khi nạn nhân đuổi theo, viên cảnh vệ liền co giò vùng chạy mang theo chiến lợi phẩm trên tay để về dâng cho Đảng. Và bản tin kết luận rằng liệu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ nghĩ gì khi chứng kiến video vụ cướp diễn ra ngay trước trụ sở văn phòng làm việc của mình? Đấy là xã hội tự xử. Và khi mà Đảng đi một đằng, dân đi một nẻo, thì cái tính chính đáng cầm quyền của nó không còn nữa và chế độ nó phải lung lay mà thôi. Và tôi muốn kết thúc bản tổng hợp tin tức này bằng một cái tin về xã hội tự xử, và họ tự xử trong cái khung cảnh rằng chính nghĩa quốc gia đang sáng tỏ mà chế độ của nó chẳng những là công an và bị giật chiến lợi phẩm trong bỏ chạy, và cái hành động này ngay tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn mà không thấy Việt Nam Cộng sản dám giở trò gì. Bản tin của Exodus for Vietnam World Press: hơn 1.200 thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa gặp gỡ nhau. Ngày hôm qua, Sài Gòn, hơn 1.200 phê binh Việt Nam Cộng Hòa quy tụ gặp gỡ và giao lưu văn nghệ tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vào ngày 12 tháng Giêng 2015. Quý cha dòng Chúa Cứu Thế tổ chức buổi gặp mặt để tri ân và cầu nguyện cho quý ông được an khang và phước hạnh nhân dịp đầu năm mới. Số lượng phê binh ghi danh thực tế tham dự khoảng 1.100 người. Với số lượng người lớn như vậy, ban tổ chức đã chia thành hai đợt trong một ngày. Ban sáng quy tụ khoảng 600 ông, ban chiều khoảng 500 ông. Thế nhưng số lượng người tham gia lên đến khoảng 1.200 người, bởi vì nhiều vị được bạn bè gần xa thông báo nên họ mang hồ sơ đến cũng được. Quý cha tiếp nhận. Do đó, ban tổ chức đã thiết kế bản tên kèm theo số quân để dễ kiểm soát. Ngoài ra có nhiều vị đi lại khó khăn và nhà xa nên người thân đi theo chăm sóc, cho nên số người đông hơn dự trù. Trong buổi tri ân có sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Công Tánh, Tổng vụ trưởng Hội Từ Thiện Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Đại diện Hòa Thượng Cao Đài có Ngài Chánh Trị Sự Nguyễn Kim Lân, Chánh Trị Sự Nguyễn Bạch Phụ, Chánh Trị Sự Hứa Phi. Về phía Tin Lành có Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Hội đồng Liên Tôn, Mục sư Lê Quang Du. Về phía dòng Chúa Cứu Thế gồm có cha giám tỉnh Vinh Sơn Phạm Trung Thành, cha bề trên Du Xe Hồ Đắc Tâm, cha Du Xe Đinh Hữu Thoại, cha An Tôn Lê Ngọc Thanh, cha Du Xe Trương Hoàng Vũ. Người có sáng kiến đầu tiên cho các hoạt động tri ân quý phê binh Việt Nam Cộng Hòa là Hòa Thượng Thích Công Tánh. Cha giám tỉnh Vinh Sơn nhấn mạnh, Hòa Thượng là người có công đã khởi xướng hoạt động xã này, khi xã hội còn gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều tiếng nói phản biện một cách công khai. Cơ sở vật chất của thầy yếu kém và gặp nhiều khó khăn từ phía nhà cầm quyền. Từ khi thầy chuyển giao cho chúng tôi, thì chúng tôi đã thừa kế sáng kiến với lòng can đảm của thầy, với cơ sở tương đối và nhân sự có thể đáp ứng được các hoạt động này, nên một ngày càng lan rộng hơn. Góp vui cho cái này mới vui. Góp vui cho chương trình là giao lưu văn nghệ cây nhà lá vườn với nhân sự chủ lực là quý ông Phế Bình, với các tiết mục hát đơn ca, hát song ca, hợp ca, ngâm thơ. Quý ông lên sân khấu hát với nhau với thân thể què quặt nhưng lột tả được sức sống của một thời trai trẻ trong mỗi bài hát. Có những vị chỉ còn mỗi một cánh tay thôi nhưng cũng diễn tả được tâm tình của bài hát. Họ thấy hạnh phúc và bình an khi gặp được nhau. Ông Phế Minh Vương Đình Thế thuộc Thủy quân lục chiến, hiện đang sống ở Phan Thiết, chia sẻ. Hai chấm. Niềm an ủi nhất khi tôi đến đây là nhận được sự yêu thương đùm bọc. Tôi cảm thấy như được sống lại trong tinh thần của người lính. Hầu như có đầy đủ các binh chủng ở đây, mỗi người nhớ lại một chút chút và chia sẻ cho nhau những kỷ niệm. Ở đây chúng tôi có thể nói thật với nhau được tất cả. Tôi có cảm giác mọi người chia sẻ cho tôi và chính tôi cũng được chia sẻ với họ. Còn ông Phê Bình Nguyễn Văn Nam thì vui mừng nói, hai chấm, tôi bị thương cụt mất một chân và khuôn mặt bị biến dạng. Chúng tôi sống trên vùng cao nguyên cô quạnh lắm, anh em chỉ biết đến nhau mà thôi. Về đây chúng tôi rất cảm động và vui mừng vì được gặp lại các chiến hữu ngày xưa để chia sẻ những chuyện quân ngũ, những công việc hiện tại. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên cảm xúc dạt dào lắm. Tiếp đến, quý chức sắc tôn giáo trao từng món quà đến quý phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thế nhưng, có một vị tên là Giang Văn Minh lại muốn chia sẻ món quà này nho nhỏ này đến cho Sơ Thanh Mai thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang, là người đã từng cải táng và di rời nhiều ngôi mộ vô danh và tử sĩ của Việt Nam Cộng Hòa. Ông phế binh Giang Văn Minh, ông nghẹn ngào, ông nói như thế này. Tôi muốn và xin tha thiết mong cha cầm phong bì này gửi cho Sơ Thanh Mai để lo cải táng di rời mộ anh em chúng tôi đang còn rải rác ở đâu đó. Bởi vì sự hy sinh của người nằm xuống lớn lắm. Tôi mang ơn quý cha và quý sơ. Một người lính đứng dưới cờ, tổ quốc không yêu cầu họ chết, không buộc họ phải hy sinh, mà họ buộc phải hy sinh và buộc họ phải chết. Tổ quốc không yêu cầu họ bóc cò, mà chỉ yêu cầu sống chết với đối phương, đừng bắn chết nữa. Điểm nổi bật nhất trong mùa các buổi tri ân là quý phế binh đến từ rất sớm để chờ đợi với niềm háo hức và bình an. Những vị ở xa như Long Khánh, Phan Thiết, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Vũng Tàu, Bến Tre, họ đi trước một ngày hoặc đi từ trong đêm. Tất cả những vị ở xa đều được quý cha yểm trợ chi phí đi lại. Ông phế binh Nguyễn Văn Chí sống ở Bến Tre cho biết, tôi bị thương năm 1973, bị gãy chân trái, chân phải bị thương, nhưng không được chăm sóc kỹ lưỡng cho nên chân phải cũng bị tật vẹo. Tôi rất vui vì quý cha giúp cho chúng tôi, dù xa xôi chúng tôi vẫn đi, tôi đi trước một ngày. Cho đến nay, dòng cho cứu thế đã tổ chức được 2 buổi tri ân, 4 đợt khám và tầm soát sức khỏe cho khoảng 500 hảo tâm, 500 ông, cũng như phát xe lắc tay, xe lăn và các cặp nạng cho quý ông với một kinh phí rất lớn do tấm lòng, hảo tâm từ quý ân nhân. Cha giám tỉnh Vinh Sơn nói, hai chấm, chi phí tổ chức các buổi này là do đông đảo quý ân quý mến và thương yêu, đông đảo quý ân nhân ở trong nước và ngoài nước ủng hộ. Điều này chứng tỏ rất nhiều người đứng đằng sau yêu mến và thương yêu các anh. Chúng tôi chỉ là người đứng ra thực hiện. Ông phế binh Phạm Văn Ẩn sống ở Bến Tre gửi lời cảm ơn như thế này. Tôi đi chiến đấu để bảo vệ quê hương, dù có sống chết cũng quyết bảo vệ lý tưởng, bởi vì quê hương còn thì cha mẹ con cháu mình còn. Quê hương mất sẽ mất tất cả. Quý chức sắc cho Hội đồng Liên Xôn, quý ân nhân đã giúp chúng tôi có một buổi gặp mặt trong tình yêu thương thế này, thì quá vui mừng. Tinh thần của các anh chị thiện nguyện viên phục vụ trong sự hăng say nhiệt thành và vui tươi, không một ai dám nói nặng nửa lời, bởi vì họ biết quý ông là những người có tâm hồn nhạy cảm do thời cuộc đã để lại. Còn những khuôn mặt lạ, đây cả đặc biệt là có những khuôn mặt lạ nữa nha, còn những khuôn mặt lạ thì đều được các anh chị mời ra một cách ôn hòa. Một trong những tình nguyện viên là cựu tù nhân Linh Tâm Nguyễn Bắc Chuyển bày tỏ như thế này. Đối với tôi, được tham dự các hoạt động tri ân quý phế binh Việt Nam Cộng Hòa là một điều hạnh phúc cho tôi và vợ tôi, bởi vì chương trình rất thiết thực đã giúp cho những người bị xã hội lạ quên lãng 40 năm nay. Và ngày nay họ đã được phục hồi một phần danh dự, họ được trân trọng, được thương yêu trong giây phút cuối đời của họ. Tôi cảm thấy đem lại hạnh phúc cho họ chính là mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Một tình nguyện viên đắc lực khác là bà Dương Thị Tân, tâm sự ở bà này chắc là vợ của Điêu Cảnh. Đã từ lâu tôi cảm thấy việc làm của quý cha, quý thầy dòng cho cứu thế cho quý phế minh đã xoa dịu một phần nỗi đau khi họ không được xã hội quan tâm. Đây là một việc làm đầy ý nghĩa để họ có một ấn tượng tốt về sự quan tâm của cộng đồng. Bản thân tôi rất vui vì làm được những việc có ý nghĩa, dù là nhỏ. Ông phế binh Giang Văn Minh xúc động nói, tôi mừng vì các tình nguyện viên phục vụ vô vị lợi, mảnh đất này vẫn còn có những chồi non tốt lành mọc lên vì tình con người. Suốt cả ngày chương trình diễn ra khá trật tự và ôn hòa. Cha Du Sa Đinh Hữu Thoại nhận xét, hai chấm. Lần đầu tiên tổ chức với số lượng quý ông phê binh rất là đông, cho nên chúng tôi hơi lúng túng mặc dù tất cả các khâu đã được chuẩn bị kỹ, nhưng khi ra thực tế phải thay đổi phương án cho công việc được linh động hơn, như là điểm danh, rồi di chuyển các ông lên hội trường được trật tự hơn. Hôm nay là một ngày thành công trong vấn đề tổ chức và không gặp trục trặc lớn nào xảy ra. Bản thân các ông là những người đứng tuổi, những người lính, nên tinh thần quân đội của các ông rất cao. Các ông không giành giật, không chen lấn và chịu khó lắng nghe sự hướng dẫn của các tình nguyện viên. Đây là sự nổi bật giúp cho chương trình được trật tự và ôn hòa. Tuy nhiên, có một vài khuyết điểm sẽ được khắc phục cho những lần sau, cha Thoại cho biết thêm. Trong chương trình chúng tôi thông báo chỉ có họp mặt, phát quà và trao phần ăn trưa, do đó có một số ông đến đây từ sớm, đi đường dài, không ăn sáng nên hơi mệt mỏi một chút. Nhưng chúng tôi có bộ phận y tế đã chăm sóc sức khỏe cho các ông như đo huyết áp và cấp thuốc v.v. Qua các hoạt động tri ân quý phế binh Việt Nam Cộng Hòa, cha giám tỉnh Vinh Sơn muốn gửi đến các bạn trẻ thông điệp rằng, hãy chấm, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng chiến tranh huynh đệ đã tàn phá đất nước và dân tộc, gây ra sự chia rẽ, nên chúng ta hãy lấy tình thương để hàn gắn lại, lấy yêu thương để bao bọc nhau. Đối với các bạn trẻ công giáo, tôi muốn gửi đến các bạn sứ điệp về tình yêu. Thiên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người, tin mừng luôn gắn với người nghèo. Một trong ba tiêu chí mà Đức Thánh Cha Francisco đã chọn khi Ngài lên ngôi giáo hoàng để lãnh đạo giáo hội là người nghèo, môi trường và hòa bình. Người nghèo là con người và là đối tượng của Ngài và của Hội Thánh. Có thể nói các bạn trẻ sinh ra, đây là quan trọng nhất là sinh ra và lớn lên trong một xã hội dường như không có chiến tranh, không có một ý niệm gì về chiến tranh, không có vết thương nào do chiến tranh để lại. Nhưng nhiều bạn chưa thấy hết một số vấn đề của lịch sử, nên đã có thành kiến với quý phế binh Việt Nam Cộng Hòa, xem họ nào là ngụy quân, nào là ngụy quyền, nào là quân ác ôn như làm tay sai cho đế quốc Mỹ, bắt nước Tổ quốc v.v. Rất nhiều những lời miệt thị đắng cay đã trút lên người lính. Thật ra họ không phải là những con nghĩa ác ôn phản bội Tổ quốc, thay vào đó là họ đã hy sinh mạng sống một cuộc đời để bảo vệ quê hương đất nước cho con cháu. Chính là những người trẻ được sống bình an trong sự hòa bình. Dù mọi người có lãng quên, nhưng lịch sử không bao giờ quên lãng những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Và chính lịch sử sẽ trả lại nhân phẩm cho họ thông qua những công việc tri ân âm thầm tuy nhỏ nhưng thiết thực đang được thực hiện ngay trong giây phút hiện tại. Đó là bài tường thuật của Huyền Trang trong blog Dòng Chúa Cứu Thế và ảnh của Phạm Đức Hiệp. Tôi kết thúc cái bản tổng hợp tin tức này trong cái tin vừa rồi là tôi rất lấy làm vui vì chính nghĩa quốc gia sáng tỏ hơn bao giờ hết. Và ngay bọn Cộng sản, nó ngờ ngờ chứ đó mà nó cũng dám ngăn cản cái cuộc gặp mặt giữa những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Và đây là bản kết luận vắn tắt của tôi cho cái buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay. Tôi luôn luôn đặt các bản tổng hợp tin tức của tôi đi kiểm tra tin tức khắp trên thế giới để chứng tỏ rằng cái xu thế thời đại mà đã được báo trước là va chạm văn minh. Nó đang càng ngày nó càng gay cấn lên, nhưng mà nó sẽ phải lùi đi mà thôi. Va chạm văn minh ngày hôm nay đang chứng tỏ là Hồi giáo cực đoan bây giờ nó bất chấp toàn thế giới, nó va chạm với mọi hệ giá trị, kể cả những mảnh vỡ của chính nền văn minh Hồi giáo nó vỡ ra, nó cũng không tha. Và nó va chạm với bất cứ hệ giá trị nào mà nó coi như là không phải là nó. Và tôi hoan nghênh cái lời xác quyết của Tổng thống Pháp Hollande. Ông nói ông không gọi chúng nó là Hồi giáo cực đoan, ông gọi nó là bọn khủng bố. Nó nhân danh là nhà nước Hồi giáo, nhưng thực ra là bản tính của nó là bọn khủng bố. Và riêng tôi thì tôi thấy rằng cái bọn khủng bố này là nó núp dưới một ý hệ. Và cái khủng bố ý hệ nào thì nó cũng giống nhau thôi. Khủng bố ý núp dưới ý hệ Cộng sản hay là khủng bố nước dưới ý hệ của bất cứ tôn giáo nào, nó cũng là khủng bố. Và nhưng mà đặc biệt là chúng ta thấy rằng cái bọn khủng bố dưới ý hệ Cộng sản với bọn khủng bố dưới ý hệ Hồi giáo cực đoan, hai xu hướng dễ chết này nó đang hỗ trợ lẫn nhau, dù là vô tình hay là nó cố ý hay là có ném đá dấu tay nó tiếp cận cho tiếp tay cho nhau hay không tôi không biết, nhưng mà dù vô tình hay cố ý thì cả hai xu hướng dễ chết này nó đang đưa loài người vào hỗn loạn, và những cái hỗn loạn này chắc chắn sẽ phải chấm dứt lâu hay mau là do loài người chúng ta, loài người yêu hòa bình và theo phương châm hòa bình, hợp tác và phát triển mà có đoàn kết lại thì và tỉnh táo đối phó thì nó sẽ chết thôi. Tôi nhớ lại rằng từ năm 1991, học giả Samuel Huntington đã viết cuốn sách tựa đề là The Third Wave of Democratization in the Last Century. Nói về cái ba đợt sóng dân chủ hóa của loài người. Đợt sóng dân chủ hóa là khi nước Mỹ ra đời và nêu cái gương dân chủ cho toàn cầu thì đã có ít nhất là cả chục nước trên thế giới dân chủ hóa. Đợt sóng dân chủ hóa thứ hai là sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt và bọn khủng bố Hitler bị tiêu diệt thì là một loạt các nước dân chủ hóa. Và đợt sóng dân chủ hóa thứ ba là sau khi đế quốc Liên Xô sụp đổ thì hàng trăm nước đã trở thành những nước dân chủ. Và sau khi viết cuốn sách đó thì ông Huntington ông cũng nêu ra rằng thì trong cái đợt sóng dân chủ hóa thứ ba này, hai cái lực cản ông đã nói trước là hai cái lực cản là bọn cộng sản sống sót và bọn Hồi giáo cực đoan. Quả nhiên cái chuyện nó đã xảy ra như là ông đã tiên đoán. Và năm 1993 ông viết quyển sách thứ nhì có tựa đề là Sự va đập văn minh, tức là The Clash of Civilization. Ông tiên đoán rằng những cái mảnh vỡ của các cái hệ giá trị cộng sản và Hồi giáo nó vỡ ra, nó sẽ làm phiền cho thế giới. Và ông ấy bị một tác giả khác phản bác là đưa ra rằng không có giật cục gì cả. Bây giờ là ông Fukuyama ông viết là chủ nghĩa dân chủ là cái đích đến cuối cùng của nhân loại rồi. Thì ông Huntington lập tức ông viết một quyển năm 1996, ông mới sửa lại cái quyển Va đập văn minh, ông thêm vào là The Clash of Civilization and the Remaking of World Order, ông thêm là và sự tái lập trật tự thế giới, ông xuất bản năm 1996. Và ông nói rằng, ông đưa ra cái xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển là cái hướng đến remaking và thế giới thế giới. Và cái chuyện remaking nó đang diễn ra từ năm 1996 cho tới bây giờ. Và dựa vào cái sự phân tích của các học giả danh tiếng của thế giới như thế, tôi đặt thông tin hàng tuần của chúng ta trong cái khung cảnh đó. Và chúng ta thấy rằng trong khung cảnh đó, cộng sản sống sót và quỹ nhập trang cộng sản nó hy vọng nó ngoi lên trở lại, và bọn cộng sản sống sót bên Nga thì nó phải dựa vào cái ý hệ của chính thống giáo, và bọn cộng sản sống sót ở bên Tàu bây giờ nó thấy Marx Lenin của nó là vứt đi hết rồi, nó tạo dựng cái cơ hội cơ đồ ngoi lên của nó dựa vào ý hệ Khổng Tử. Nếu mượn ông Khổng Tử lên thay thế ông Marx, ông Lenin, ông Mao. Mà riêng cái bọn cộng sản sống sót ở Việt Nam nó không có ông đại hồi 11 của nó vẫn phải tụng kinh Marx Lenin. Và nó kèm theo là Bác Hồ cho chúng nó. Là vì nó không có một cái hệ nào để nó núp nữa rồi. Việt Nam cộng sản dựng Hồ Chí Minh chỉ làm trò cười. Vì Hồ Chí Minh làm gì có ý hệ của nó. Suốt đời nó giúp nách các bố cộng sản, nó làm gì nó có ý hệ đâu. Nó không núp được chính thống giáo như ở bên Nga. Mấy giờ nó không thể, nó núp vào đó thì thối quá. Mà nó giúp nách Khổng Tử lại càng thối nữa. Cho nên nó không có chỗ để giúp nách. Bây giờ nó đang bơ vơ như là một bọn chó mất chủ. Bạn Việt Nam cộng sản hiện nay bơ vơ cả về địa chính trị lẫn ý hệ. và trong tình trạng bơ vơ của bọn Việt Nam Cộng sản như thế thì chưa bao giờ chính nghĩa quốc gia của chúng ta sáng tỏ như bây giờ. Và chưa bao giờ cái xu thế phục hồi của truyền thống quốc dân Việt Nam nó bật ngược trở lại đang mạnh như bây giờ. Tuy rằng chậm, nhưng mà chắc nịch. Và với cái nhận định như thế, thì chúng ta có thể quả quyết rằng ngày tàn của bọn Việt Nam Cộng sản ở cái nước Việt Nam của chúng ta không còn xa nữa.